Chương 1401, Triệu Hồi Rồng. Phim trường, đoàn làm phim Cửu Tiêu. Trong biển trúc xanh biếc, hai bóng người một xanh một đỏ đang so chiêu kịch liệt, hai người diễn xuất ăn ý, chiêu nào cũng như nước chảy mây trôi khiến người đứng ngoài xem hoa cả mặt, nhưng nếu đến gần xem thì sẽ thấy vẻ mặt nữ diễn viên có chút như không tập trung. Mấy phút sau, cắt. Ninh Tịch, vừa rồi diễn không tệ, nhưng với trình độ của cô thì còn có thể tốt hơn chút nữa. Chúng ta nghỉ 10 phút rồi quay lại. Quách Khải thẳng nói. Vâng ạ. Ninh Tịch gật đầu, lau mồ hôi trở về chỗ nghỉ ngơi. Giang Mục Dã ném thanh kiếm đạo cụ trong tay cho trợ lý rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Ninh Tịch, quăng cho cô một ánh mắt bất mãn. Ninh Tiểu Tịch, bà có ý gì thế? Xem thường tôi hay sao vậy? Có thể dụng tâm chút được không? Hồn bà sắp bay ra đường vành đai 6 rồi đấy. Rốt cuộc sao thế hả? Ninh Tịch nhận nước chai nước khoáng Tiểu Đào đưa qua, ngửa đầu uống một hớp, nghĩ đến chuyện bây giờ tôi chạy làng bỏ diễn còn kịp không? Bà lại bị thần kinh gì đó. Ninh Tịch mở kịch bản ra xem những cảnh diễn hôm nay, cuối cùng dán mắt vào một phân cảnh. Nơi diễn, Vạn Độc Đường. Nhân vật, Vân Hoàng, Vân Tứ Thiên. Tôi có cảm giác tôi sẽ chết trong bộ phim này, Ninh Tịch than thở. Thì đến cuối, nhân vật của bà cũng sẽ chết mà. Giang Mục Dã khó hiểu. Đừng nói gì với tôi lúc này, cảm ơn, tôi muốn yên lặng một chút. Giang Mục Dã theo ánh mắt cô nhìn vào quyển kịch bản, cảnh quay cuối hôm nay của bà là diễn với nhà đầu tư đúng không? Nói đến đây, chẳng biết Giang Mục Dã nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt đông thử ra, anh nhìn cô chăm chăm rồi nói. Tôi nói này, nhà đầu tư này, không phải là có gì gì đó với bà chứ? Sắc mặt Ninh Tịch lập tức đen như đáy nổi. Cậu trai à? Chẳng phải tôi bảo cậu đừng nói chuyện với tôi rồi à? Giang Mục Dã á, tôi cờ mở N6. Có gì gì đó thật à? Giang Mục Dã bị sét đánh hơn nửa ngày, cuối cùng mới kịp phản ứng, gân xanh trên trán nhảy nhót vô cùng vui vẻ. Ninh Tiểu Tịch, xem như tôi đây phục bà rồi. Cho bà sống buông thả nè. Bây giờ thì chết chưa? Tự chơi chết mình rồi đó. Giang Mục Dã giơ bàn tay ra đếm. 1, 2, 3, 4. Đệt. Đủ bàn chơi mạt trực luôn. Chỉ còn 3 nữa là đủ cho bà Triệu hồi rồng rồi đó. Triệu cái em gái nhà ông ấy. Tôi cũng đâu có muốn đâu, được không hả? Ai mà biết ngày đẹp trời nào đó mấy người này lại hẹn nhau đóng một bộ phim đâu. Cô cũng thấy sập đây rồi này. Càng sập hơn nữa là vợ của cô cũng sẽ đến làm diễn viên phụ đó. Sau này còn có rất nhiều cảnh phải diễn chung với nhau nữa. Cô luôn mơ về một ngày sẽ được diễn một bộ phim thật kích thích, nhưng giờ thì hay chưa, kích thích bay cả óc luôn ba. Giang Mục Dã chỉ biết cân nín mà trợn mắt nhìn cô, cái gì thế này? Lại thêm một tên bị bà hành rồi vứt bỏ à? Đừng trách tôi không nhắc bà nhé, bối cảnh của tên Vân Thâm này không đơn giản đâu. Bà bây giờ quả đúng là đang đâm đầu tìm đường chết mà. Ninh Tịch trừng mắt nhìn Giang Mục Dã, ông cho là tôi có cái gan đó à? Cái tên đó không giống như ông với Mạc Thần Tu đầu. Nghe đến đó, sắc mặt của Giang Mục Dã lập tức thay đổi, tên đó không giống chúng tôi cái gì. Chẳng lẽ bà từng động lòng với hắn? Ninh Tịch bực bội không thôi, vo đầu bứt tai, một lời không nói hết được, nói chung là khó giải quyết nhất. Mọi người chuẩn bị, chúng ta làm lại. Ở đằng kia, Quách Khải Thắng đã lên tiếng gọi, Giang Mục Dã chỉ có thể ôm một bụng đầy nghi ngờ tự thẩm mà thôi. Chương 1402, rốt cuộc là nhàm chán đến thế nào? Sau khi cảnh quay này quay lại thêm vài lần nữa thì cuối cùng cũng thuận lợi thông qua. Ninh Tịch ngồi lại trên ghế bắt đầu chờ đợi cảnh quay chết chóc cuối cùng của mình. Sau cảnh của cô và Giang Mục Dã chính là cảnh của Mạnh Thi Ý. Cũng là cảnh đánh nhau, tổng cộng có 3 cảnh nhưng hiển nhiên là Mạnh Thi Ý là một tay lão luyện, tất cả đều một lần thông qua, rất được mọi người tán thưởng. Chị Thi Ý đúng là giỏi quá. Không hổ là phái thực lực. Tất cả đều chỉ diễn một lần là qua. Tôi nghe nói Ninh Tịch cũng nổi tiếng vì diễn một lần là qua đấy. Chắc là thổi phồng lên thôi. Tuy rằng diễn xuất của cô ta cũng không tệ lắm nhưng rõ là không cùng một đẳng cấp với chị Thi Ý đó được không hả? Sau khi diễn xong, vẻ mặt Mạnh Thi Ý đầy ngạo nghễ, trào phúng nhìn thoáng về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch hay còn đang phiền muốn chết, đương nhiên là chả có tâm tình đâu mà đi để ý Mạnh Thi Ý cả. Cuối cùng cũng đã tới cảnh quay cuối, vậy mà cái vị đại thần kia vẫn còn chưa tới. Quách Khải Thắng xem giờ, khu, mọi người chờ một chút nhé. Kẻ có tiền chính là ông lớn, dù sao cũng chỉ là chờ một lát thôi mà, đương nhiên là mọi người không có ý kiến gì. Ngược lại, biết được người diễn cảnh này là ông chủ Vân nổi tiếng là có tiền trong truyền thuyết kia, ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Phần diễn của Mạnh Thi Ý đã xong mà lại không hề có ý dòi đi trước mà vẫn ngồi đó chờ đợi, vừa trang điểm lại vừa thi thoảng liếc nhìn về phía cửa ra vào. Ninh Tịch đã sớm thay xong trang phục cho cảnh diễn này, một tay chống đầu, tay kia thì gõ lạch cạch lên cái ghê bên cạnh, đôi đồng tử đảo tròn. Hừm, không chừng tên kia chỉ tiện miệng nói vậy thôi, chứ vốn chả thèm đến đâu nhỉ. Nghe án nỉ nói sau khi về nước thì tên đó siêu bận, lúc nào cũng như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, chắc không thể nào chỉ vì cô mà chạy đến đây làm chuyện nhảm xít thế này đâu. Ninh Tịch càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Vừa nghĩ như vậy thì bên tai đã vang lên giọng nói kích động của Quách Khải Thắng. Vân Tổng, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Sau đó, đạo diễn, nhà chế tác, nhà sản xuất và tất cả những người chủ chốt của đoàn làm phim đều bước tới chỗ cửa ra vào. Nhìn cái mái tóc bạch kim chói lòa quen thuộc kia, Ninh Tịch lập tức đen cả mặt. Thế mà đến thật, rốt cuộc là tên này nhàm chán đến mức độ nào đây? Anh Vân! Trông thấy người tới, Mạnh Thi Ý lập tức nâng váy chạy qua, một giây trước vẫn còn là dáng vẻ đoan trang chín chắn, bây giờ dáng vẻ lại trông như cô bé nhà bên. Nghe xưng hô thân mật này của Mạnh Thi Ý, tất cả diễn viên và nhân viên ở phim trường đều tỏ vẻ kinh ngạc châu đầu ghé thai lại xì xầm với nhau. Đệ! Mạnh Thi Ý lại quen với Vân Tổng à? Mạnh Thi Ý có bối cảnh như thế, quen biết nhân vật thế này cũng chẳng có gì là lạ mà. Tôi còn nghe nói dường như hai nhà có qua lại nước kia. Đám nữ diễn viên vẫn đang nhìn chằm chằm vào Vân Thâm nghe vậy lập tức thất vọng không thôi. Vất vả lắm mới có miếng thịt mỡ ngon, ai ngờ đã bị chim ưng theo dõi từ lâu mất rồi. Thế này chẳng phải là các cô hết hy vọng rồi à? Chương 1403, con gái ngoan, chờ ta. Mạnh Thi Ý tính bổ nhào qua chỗ Vân Thâm, nhưng kết quả là vừa mới tới gần đã bị hai người vệ sĩ mặc đồ đen, mặt mày nghiêm túc đứng chặn lại. Anh Vân khuôn mặt Mạnh Thi Ý đầy vẻ tủi thân, dậm chân. Đôi đồng tử màu xám của Vân Thâm quét qua mặt Mạnh Thi Ý, sau đó nghiêng đầu hỏi Quách Khải Thắng ở bên cạnh, đạo diễn Quách, vai diễn của tôi là anh của cô ta à? Quách Khải Thắng lập tức sửng sốt sau đó liền tỏ vẻ xấu hổ, không phải không phải, nhân vật của Vân Tổng vẫn không thay đổi, vẫn là nhân vật mà ngài chọn lúc trước, là cha của Vân Hoàng, không phải là anh. Vừa nghe đoạn đối thoại này, trong đám người đứng hóng hớt liền có tiếng cười phì. Hóa ra người ta chẳng quen biết gì cô ta. Mạnh Thi Ý lập tức mở to mắt, dường như không ngờ được trước mặt bao nhiêu người như thế mà Vân Thâm lại chẳng nể mặt mình chút nào. Chết tiệt! Hắn biết rõ cô ta là ai, vậy mà còn dám như thế với cô ta. Đã bắt đầu được chưa? Đương nhiên, mời Vân Tổng đi theo tôi, thợ trang điểm và tạo hình cũng đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Quách Khải Thắng nhiệt tình dẫn đường. Không ngờ ông chủ lớn này lại tích cực như thế. Vân Thâm nhắc đôi chân dài không vội vã cũng chẳng chậm chạp của mình theo sát Quách Khải Thắng. Lúc đi ngang qua Ninh Tịch, đôi mắt của anh ta liếc qua cô như cười mà lại như không, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, nói bằng khẩu hình, con gái ngoan, chờ ta. Ninh Tịch, chờ chờ cái đầu, ông đây mới là bố anh nhé ba. Rất nhanh, sau khi Vân Thâm thay xong trang phục diễn bước ra ngoài thì toàn bộ đoàn phim đều lập tức sôi trào. Tạo hình nhân vật trong phim của Vân Thâm cũng có một mái tóc bạc, thế nên hình ảnh hiện giờ mọi người đang thấy là một người đàn ông đầu bạc mặc một bộ đồ cổ trang đen tuyền, bên hông thắt đai lưng hoa văn hình rồng. Khuôn mặt dưới mái tóc bạch kim được trang điểm lại càng thêm phần mê hoặc, đôi đồng tử màu xám chuyển động lại khiến cho lòng người càng rung động. Bởi vì Vân Tứ Thiên tu luyện tà công nên cơ thể không già đi, nên không cần tận lực hóa trang cho già đi. Hoa hoa hoa! Ôi trời ơi ba! Các cô có chắc Vân Tổng chỉ là phụ thân của nữ chính không gió? Tôi ngất, tôi yêu phụ thân của nữ chính mất rồi. Đây chắc chắn là ông bố đẹp trai nhất lịch sử luôn, quả thật là cướp luôn hào quang của nam chính nữa ấy chứ. Tôi mà có ông bố yêu nghiệt như thế thì sức đâu ra mà để ý nam chính nữa. Quách Khải Thắng thấy vậy cũng vô cùng ngạc nhiên và thỏa mãn, đây chỉ là nhà đầu tư dựa vào quan hệ để chen chân vào thôi. Ấy vậy mà lại cũng có thể trở thành một điểm sáng của bộ phim, như vậy thì sao ông ta không vui được cơ chứ, chỉ là không biết diễn xuất thế nào đây. Hừm, có Ninh Tịch dẫn dắt thì chắc là không có vấn đề gì đâu. Ninh Tịch, chuẩn bị một chút đi, sắp bắt đầu rồi. Quách Khải Thắng vẫn không yên tâm, còn cố ý kéo Ninh Tịch qua dặn dò một lượt, bảo cô chiếu cố vị diễn viên mới này một chút. Ninh Tịch máy móc gật đầu. Tất cả đã chuẩn bị xong, cảnh quay bắt đầu. Cảnh này vô cùng đơn giản, gần đây nữ chính qua lại khá thân thiết với nam chính, bị phụ thân nữ chính phát hiện ra nên nổi trận lôi đình. 3, 2, 1, bắt đầu. Trong đại điện u ám, một người đàn ông yêu dị tuấn lãng đang lười biếng ngả người trên ghế tựa, hai bên tay cầm của chiếc ghế được chạm trổ thành hai con cự mãng, bàn tay trắng non thon thon của gã khoát lên đầu con rắn, một khung cảnh đẹp đến quỷ dị đập vào mắt người xem. Vân Tứ Thiên vừa mới nghe thủ hạ báo lại tình hình gần đây của con gái Vân Hoàng, vốn cảnh này nên diễn thành giận tím mặt, nhưng vẻ mặt Vân Thâm lúc này lại nhẹ nhàng như gió bay, không có bất cứ phản ứng gì. Quách Khải Thắng khẽ cau mày, nhưng vẫn không hô cắt mà tiếp tục theo dõi. Lúc này, một trang bước chân vọng tới từ ngoài điện, Ninh Tịch mặc bộ đồ đỏ như lửa xuất hiện. Chương 1404, thật muốn giết cha. Trông thấy người tới, gã đàn ông ngồi trên đại điện tà tà híp mắt lại, trông hệt như một con dã thú đang nghỉ ngơi, lười biếng nói, cuối cùng cũng cam lòng trở về. Ninh Tịch gạt áo soạt một tiếng, nửa quỳ hành lễ, sau đó thấp đầu cung kính gọi. Một giây, hai giây, ba giây. Ninh Tịch túi gầm xuống, cái tiếng phụ thân kẹt cứng trong cổ, làm thế nào cũng không nói nổi thành lời. Cắt. Cuối cùng, Quách Khải Thắng thấy tình hình không ổn, bèn kêu dừng. Xin lỗi, là tôi thất thần. Ninh Tịch day day chán. Không sao ha ha, làm lại một lần nữa. Quách Khải Thắng có hơi ngoài ý muốn, không ngờ người nở dê đầu tiên lại là Ninh Tịch. Chẳng lẽ Ninh Tịch cố ý nở dê để cho cái vị có thân phận tôn quý kia bớt áp lực đi à? Trên đại điện, ánh mắt của người đàn ông tóc trắng rơi xuống người cô gái đang đứng trong góc cố lấy lại tinh thần kia, đôi đồng tử của anh ta chợt lóe lên sự vui vẻ. Cảnh quay nhanh chóng bắt đầu lại lần nữa. Vân Tứ Thiên, cuối cùng cũng cam lòng trở về. Lúc này đây, Ninh Tịch túi gầm đầu đi thẳng vào, sau đó quỳ xuống hành lễ luôn, không thèm nhìn tên khốn trên điện nữa, để tránh không mô miệng nổi. Chiêu này quả nhiên có ích, Ninh Tịch túi gầm mặt đang muốn mở miệng thì người ngồi trên đột nhiên đánh gãy hành động của cô, ngẩng đầu lên, nhìn vi phụ. Ninh Tịch. Đệt. Tên này tự ý sửa kịch bản ba. Nhưng, Quách Khải Thắng cũng không hô dừng vì thế Ninh Tịch vẫn phải tiếp tục, vì phim truyền hình không khắt khe như phim điện ảnh nên quá trình diễn có thay đổi nho nhỏ cũng là chuyện bình thường. Ninh Tịch bị ép ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt khiến cô chỉ muốn xông lên giết mà bi phẫn kẹt lời lần nữa. Phía bên cạnh lập tức vang lên tiếng cười nhạo của Mạnh Thi Ý, đạo diễn, đây là diễn viên ông gọi là chuyên nghiệp đấy à, diễn viên tiềm lực cho dù diễn cùng tôi cũng sẽ không khiến tôi thất vọng. Tốt xấu gì cũng coi như là diễn viên hạng A, cũng chỉ hơi sửa kịch bản chút thôi vậy mà chả có lấy chút khả năng ứng phó gì cả, người như vậy mà cũng xứng với hai chữ diễn viên trong mắt ông à. Vẻ mặt Quách Khải Thắng đầy xấu hổ, chính ông cũng đang không hiểu ra làm sao, đây là tình huống chưa từng có, rốt cuộc Ninh Tịch bị làm sao thế này. Chỉ là một lời kịch đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, vậy mà cô lại nở dê những hai lần, đúng là quái lạ quá. Nhân viên chung quanh cũng đang xì xào bàn tán. Quả nhiên phái thần tượng không thể so với phái thực lực được. Mấy bình hoa dựa vào mặt đều thế hết ấy mà. Có cái gì lạ đâu chứ. Trong phim xem thì còn được, không ngờ lúc quay thật trình độ lại nát thế này, chắc là phim trước cũng phải nở dê vô số lần đấy nhỉ. Cách đó không xa, Giang Mục Dã cũng kinh ngạc chẳng kém gì Quách Khải Thắng cả. Người có thể ảnh hưởng Ninh Tịch đến mức này. Từ trước tới giờ anh ta cũng chỉ thấy có một mình Lục Đình Kiêu mà thôi. Lần trước lúc Ninh Tịch diễn cảnh hôn với anh bị nở dê là vì có mặt Lục Đình Kiêu ở đó, ông bạn trai cũ này của Ninh Tịch cũng có sức ảnh hưởng lớn như vậy cơ à. Cùng lúc đó, Mạc Thần Tu vẫn đang âm thầm quan sát thì thấy theo như biểu hiện của Ninh Tịch xem ra tên Vân Thầm mới xuất hiện này dường như cũng có điểm đáng nghi. Mẹ kiếp, rốt cuộc bạn trai của cô ta là ai? Ai cũng đáng nghi là sao? Vân Tổng, thật xin lỗi, thật là ngại quá, nhất định là Ninh Tịch thấy ngài nên kích động quá. Quách Khải Thắng vội vàng bước qua xin lỗi Vân Thầm. Còn Vân Thầm thì lại chẳng có chút tức giận nào, ngược lại vẻ mặt còn rất hiền hòa. Trông có vẻ đang rất vui vẻ nhìn Ninh Tịch rồi nói, không có gì đáng ngại cả. Đạo diễn, nghỉ 10 phút đi, để tôi nói đôi câu với tiểu tịch giúp cô ấy luyện thêm chút nữa. Chương 1405, bà đây sẽ thêm thạch tín cho anh. Ninh Tịch nghe vậy thì suýt bị cái vẻ đạo mạo của Vân Thâm làm cho tức đến nỗi hộc máu. Mà Vân Thâm cũng thật sự nghiêm chỉnh cầm kịch bản chạy tới tìm cô thật. Ninh Tịch mắt đầy sát khí cố đè giọng thấp xuống, tên họ Vân kia. Rốt cuộc là anh muốn thế nào hả? Vân Thâm chống cằm nhìn cô, bánh quy của tôi đâu? Ninh Tịch trợn mắt, rốt cuộc phải làm thế nào thì anh mới bằng lòng rời khỏi đoàn làm phim. Vân Thâm nghe vậy thì tỏ vẻ trầm ngâm suy tư, còn Ninh Tịch thì khẩn trương chờ câu trả lời của gã. Tên này ngâm hơn nửa ngày, cuối cùng mới lên tiếng, à, tôi thích ăn ngọt một chút, cho nên cho thêm đường vào nhé. Ninh Tịch dùng hết tất cả lý trí mà mình có mới khắc chế xúc động muốn tóm lấy cổ gã mà siết chết gã. Bà đây sẽ thêm thạch tín cho anh. Cách chỗ Vân Thâm và Ninh Tịch không xa, Mạnh Thi Ý nhìn thấy cảnh này thì lập tức nghĩ tới cái gì, con khốn kia, không phải là nó cố ý giả vờ nở dê để lôi kéo làm quen với anh Vân đấy chứ. Trợ lý đứng bên cũng cạnh ghé miệng vào phụ họa, có vẻ là thế đấy, cơ mà diễn xuất của cô ta chả cần giả vờ cũng đã chẳng ra làm sao rồi. Mấy hôm nay diễn đều có ra gì đâu, đúng là chẳng so nổi với cái móng tay của chị. Thật chẳng hiểu sao mấy đạo diễn đã hợp tác địch cô ta đều khen không dứt lời. Xem chừng là có chuyện gì mờ ám rồi. Em thấy ngay cả Vân Tổng hình như cũng bị cô ả câu hồn mất rồi. Nghe đến đó, Mạnh Thi Ý không nhịn nổi nữa lập tức sải bước qua chỗ hai người kia. Kết quả là gặp tình trạng giống hệt vừa rồi, còn chưa kịp tới gần đã bị hai vệ sĩ mặt lạnh đứng cách đó không xa ngăn lại. Lão Sược, các anh có biết tôi là ai không hả? Mạnh Thi Ý ngoài mạnh trong yếu trận lườm lườm hai người. Hai vệ sĩ ý ỉa như hai người máy, không có bất cứ tình cảm xúc gì vẫn đứng sừng sững ngăn Mạnh Thi Ý lại. Các người. Được. Được lắm. Trên mặt Mạnh Thi Ý hiện lên vẻ ác độc, quay người bỏ đi. 10 phút sau, cảnh quay lại tiếp tục bắt đầu. Lúc này đây, Ninh Tịch phải lôi chiêu thôi miên mà bác sĩ Smith từng dạy ra thì mới có thể khiến mình hoàn thành cảnh diễn được. Chỉ là một cảnh diễn ngắn thôi mà còn mệt hơn cả mấy cảnh đấu võ kịch liệt mà cô đã từng đóng. Nhưng bi kịch này cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, bởi vì bảo bối của cô cũng sắp gia nhập đoàn làm phim rồi. Ninh Tịch đang kéo cái thân tàn mệt như chó chết về nhà thì chuông điện thoại lại vang lên. Màn hình hiển thị Trang Vinh Quang gọi đến, dãy số này là lần trước tên nhóc kia sống chết đòi lưu vào. Thấy điện thoại của Trang Vinh Quang, Ninh Tịch có hơi ngạc nhiên. Dường như không ngờ thằng nhóc này sẽ gọi điện cho cô. Alo. Alo, chị Tịch. Xong việc chưa thế? Qua đây chơi với em đi. Bên kia điện thoại là giọng nói kích động của Trang Vinh Quang. Chơi cái gì? Đương nhiên là bắn súng rồi. Vẫn chỗ cũ nhé, qua nhanh. So với em một chút. Em bây giờ trâu lắm. Có cảm giác sắp vượt quá chị rồi ha ha ha. Giọng nói nhiệt tình hưng phấn của cậu thiếu niên ở đầu dây bên kia cũng xóa đi phần nào cảm xúc bi ai của Ninh Tịch, lại nghĩ quả thật dạo này cô bị dày vò quá, thư giãn một chút cũng được, vì vậy liền đồng ý, chàng trai trẻ, cậu đã yêu cầu bị hành hạ, vậy thì chị sẽ đây thỏa mãn cậu. Chờ đó, tới liền. Cùng lúc đó, Bạch Kim Đế Cung. Trong thư phòng của mình, Lục Cảnh Lễ đang đau đầu phân tích để loại trừ các đối tượng hiểm nghi từ tư liệu 5 năm trước. Chương 1406, chính là tên cầm thú chúng ta cần tìm. Tối hôm đó, Ninh Tịch tìm đến gian phòng mà Tô Diễn hẹn cô là 713, nhưng dường như sau đó lại ngoài ý muốn mà vào phải một gian phòng khác. Tuy không gặp hai gã trai bao mà Ninh Tuyết Lạc đã sắp xếp từ trước nhưng lại gặp một tên còn xuất sinh cầm thú hơn hai gã trai bao kia. Nếu là trai bao, chỉ cần bọn họ làm xong chuyện thì tốt xấu cũng sẽ không khiến con gái người ta mang thai. Nhưng cái gã đàn ông kia lại chẳng dùng biện pháp gì, chỉ biết ăn xong rồi bỏ chạy, ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Sau đó, cuối cùng anh cũng điều tra được đêm đó Ninh Tịch đã vào căn phòng đối diện 713 là phòng 718. Thẩm Viên là một quán bar cao cấp, các phòng đều cần phải được đặt trước, hơn nữa còn có ghi chép tường tận, thế nên chỉ cần điều tra một chút là có thể biết người trong 718 hôm đó là ai. Nhưng chuyện nào có dễ dàng như thế? Quả nhiên, sau khi điều tra Lục Cảnh Lễ phát hiện ghi chép về người ở phòng 718 hôm đó đã bị xóa mất không tra ra bất kỳ dấu vết gì để lại. Mấy ngày kế tiếp đó, Lục Cảnh Lễ bắt đầu dồn hết sức đi thăm dò xem rốt cuộc người trong phòng 718 hôm đó là ai. Kết quả, Cha ngày cha đêm còn tìm cao thủ máy tính để khôi phục dữ liệu bị xóa năm đó nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Mắt thấy thời gian một tuần đã hết, Lục Cảnh Lễ chỉ có thể ôm đôi mắt gấu mèo đi tìm Lục Đỉnh Kiêu báo cáo tiến độ điều tra. Lục Cảnh là còn chẳng buồn thay đồ, cứ mặc cái áo ngủ mấy ngày không thay rồi lê dép đi trong nhà lóc cóc chạy đi tìm anh trai. Anh! Em xin lỗi hu hu hu! Đã nói trong vòng 7 ngày nhất định sẽ bắt được tên cầm thú kia cho anh. Kết quả là tên kia gian xảo quá. Chẳng để lại chút dấu vết gì, chẳng trách tiểu tịch điều tra tận 5 năm mà chẳng tra được gì. Chắc chắn tên này không phải nhất thời ác ý mà là kẻ phạm tội thành thói. Chắc chắn là một tên ác ma háo sắc. Lục Cảnh Lễ ôm một chồng tài liệu nghẹn ngào rơi lệ lên án, khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo giờ này y như anh chàng thư sinh đáng thương bị nữ quỷ hút cạn sinh lực. Nhìn xem dáng vẻ sứt đầu mẻ chán này của Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu có chút kinh ngạc, điều tra tin tức là lĩnh vực mà Lục Cảnh Lễ am hiểu nhất, huống chi anh cũng đã tạo điều kiện thuận tiện nhất cho rồi, vậy mà mất tới 7 ngày cũng không điều tra ra nổi gã đàn ông đêm đó là ai. Điều tra đến chỗ nào? Ngồi trước bàn làm việc lạnh lẽo, Lục Đình Kiêu lạnh lùng hỏi. Lục Cảnh Lễ vội đặt chồng tài liệu xuống trước mặt Lục Đình Kiêu, em đã khoanh vùng đối tượng rồi nhưng vẫn không điều tra ra nổi tên đó là ai. Hệ thống bảo mật của thẩm viên vô cùng tân tiến, cho dù có là hacker siêu đẳng thì cũng không thể yên lặng xóa hết dấu vết, không khôi phục nổi thế này. Ánh mắt Lục Đình Kiêu nhanh chóng quét qua ngày tháng cùng với số phòng. Vừa thấy rõ ngày và số phòng kia, khuôn mặt lạnh băng trước nay không đổi vì bất cứ cái gì của Lục Đình Kiêu đột nhiên biến đổi. Vì Lục Cảnh Lễ kích động quá nên nhất thời không chú ý, vẫn còn đang mải lải nhải. Bây giờ em có thể chắc chắn tối đó Ninh Tịch vào phòng 718 và chắc chắn người trong phòng 718 là tên cầm thú mà chúng ta cần tìm, chỉ là không biết hắn ta là ai. Anh có nghe em nói không vậy? Chương 1407, em cho rằng anh có thể nhớ nhầm sao? Lục Đình Tiêu khẽ nhướng mày nhìn Lục Cảnh Lễ. Ánh mắt kia, phải nói là vô cùng quái dị, khiến Lục Cảnh Lễ chẳng hiểu ra làm sao. Anh! Sao? Làm sao thế? Đầu ngón tay Lục Đình Tiêu vừa chỉ lên số ngày và số phòng trên giấy thì giọng nói trầm thấp cũng đồng thời vang lên, là anh. Lục Cảnh Lễ gãi đầu, hở. Cái gì? Cái gì là anh cơ? Lục Đình Tiêu chậm chạp đọc lại số ngày và số phòng, tối đó, người trong phòng này, là anh. Vừa dứt lời, Lục Cảnh Lễ liền đứng được ra, dường như không hiểu Lục Đình Tiêu đang nói gì, mãi nửa ngày sau mới tỉnh táo lại. Truy hỏi, anh nói cái gì? Người trong phòng này, là anh á. Tài liệu ghi chép tối đó, cũng là anh tự xóa. Lục Đình Tiêu tiếp tục nói, cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Ngây ra mất một lúc, Lục Cảnh Lễ hốc tốc lao tới chụp lấy tờ tài liệu trên bàn Lục Đình Tiêu, nhìn số phòng với số ngày, sau đó đôi mắt càng lúc càng trợn trắng, sau đó nữa thì y như vừa bị sét đánh. Đệ ba. Đùa nhau hả? Sao? Lại không nghĩ tới chứ? Đây không phải là cái ngày em hạ thuốc anh vào 5 năm tờ giờ ứ họ cờ sao ba? Mẹ kiếp, mình bị váng đầu hả? Sao không nghĩ đến điều này ngay từ đầu? Nhưng cũng không thể trách anh được, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, với lại anh còn đang toàn tâm toàn ý điều tra chuyện của tiểu tịch, sao mà nghĩ được đến chuyện này? Lúc trước anh chỉ để ý đến số phòng. Không hề để ý ngày, 5 năm trước thẩm viên là nơi họ thường tới, mỗi lần tới cũng không vào phòng nào cố định nên cũng chẳng ấn tượng gì về số phòng này hết. Mãi đến lúc này nghe anh trai nói vậy, anh mới bừng tĩnh. Chẳng trách anh có làm thế nào cũng không điều tra ra nổi. Anh trai đã tự tay xóa dấu vết, anh có thể tra ra sao? Chẳng ai có khả năng tra ra được hết. Lục Cảnh Lễ xem đi xem lại tài liệu kia, dường như muốn tìm ra một chỗ hổng nào đó. Vẻ mặt như sắp phát điên, hóa ra 5 năm trước anh và tiểu tịch ở cùng một thời gian, cùng một địa điểm. Sao lại có chuyện trùng hợp kỳ lạ thế này? Anh có nhớ nhầm không thế? Ánh mắt lạnh lẽo như băng của Lục Đình Kiêu bắn qua, em cho rằng anh có thể nhớ nhầm sao? Lục Cảnh Lễ bị ánh mắt rét lạnh kia dọa co cổ lại, lập tức lắc đầu như chống bỏi. Không đâu, tuyệt đối không thể. Lục Cảnh Lễ gần như sụp đổ ông đầu, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Em sắp phát điên mất rồi. Sao tiểu tịch lại vào phòng anh được chứ? Cái tên cầm thú kia. Nói đến hai chữ cầm thú, Lục Cảnh Lễ đột nhiên kêu thành tiếng, không đúng, không đúng, nhất định là em nghĩ sai họ đầu rồi. Má ơi! Ai đến nói cho anh ta biết là anh ta đang nằm mơ đi. Chuyện này quả thật quá kinh hãi rồi. Nhưng mà, việc kinh hãi hơn còn ở phía sau. Lục Đình Kiêu mở một trang tài liệu khác ra, giọng vô cùng thấp nói, Ninh Tịch thai nạn xe sinh non vào ngày 18 tháng 8. Lục Cảnh Lễ lập tức gật gật đầu, không hiểu sao đột nhiên anh hai lại quan tâm tới chuyện này. Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối chắc chắn. Lục Đình Kiêu day day chán, vẻ mặt như báo giật cấp 12 trên biển Tiểu Bảo cũng đến nhà họ Lục vào ngày đó đúng không? Chương 1408, má ơi! Anh chết chắc rồi! Nghe được câu hỏi này, khuôn mặt Lục Cảnh Lễ lập tức nứt toác, cả người như chìm vào cơn sóc mãi nửa ngày sau mới phản xạ có điều kiện nói, ngày 18 tháng 8, cũng là ngày 18 tháng 8. Chỉ qua một chốc thôi mà phải tiếp nhận tin tức lớn như thế, Lục Cảnh Lễ như sắp ngất đi vì kinh hãi. Má ơi! 5 năm trước nơi anh trai bị mình hạ thuốc và nơi Ninh Tịch bị Ninh Tuyết Lạc hạ thuốc hãm hại lại cùng một địa điểm, cùng một ngày. Còn đáng sợ hơn nữa là, ngày Ninh Tịch bị thai nạn rồi sinh non cũng cùng với ngày Tiểu Bảo được đưa tới nhà họ Lục Ba. Chuyện này nói lên điều gì? Người anh chửi cầm thú bao nhiêu ngày như thế? Chẳng lẽ là... Lục Cảnh Lễ quả thực không dám tiếp tục nhớ lại. Tiếp tục điều ưa. Lúc này đây, sắc mặt của Lục Đình Kiêu cũng vô cùng khó coi, kinh khủng đến nỗi Lục Cảnh Lễ còn chẳng có gan mà liếc lấy một cái. Dạ. Em lập tức đi điều tra lần nữa. Chắc là em nhầm rồi. Tối đó Tiểu Tịch chắc chắn không có vào phòng anh. Vẻ mặt của Lục Cảnh Lễ khổ sở vô cùng. Trước khi đi, chẳng biết Lục Cảnh Lễ lấy dũng khí từ đâu ra mà dừng bước, quay người run rẩy nói, anh, dù sao em điều tra cũng không thể lệch được. Tuy rằng người trong phòng đó là anh, nhưng vẫn có khả năng có người khác vào. Thật ra, còn có một cách có thể xác định chuyện này có đúng hay không. Lục Đình Kiêu, câm miệng. Hoa Lục Cảnh Lễ bị dọa kêu lên một tiếng rồi chạy mất dép. Anh chưa từng thấy dáng vẻ đáng sợ như thế của anh hai bao giờ. Anh có thể nghĩ được ra cách đó, vậy anh hai không nghĩ ra được à? Cách rút tủi dưới đáy nổi hữu hiệu nhất là đi xét nghiệm DNA của Ninh Tịch và Tiểu Bảo. Như vậy tất cả chẳng phải đều sẽ rõ ràng sao. Nhưng anh nào có dám nói ra chứ? Anh sắp bị dọa chết rồi đó được không hả? Đêm hôm đó, là anh tự hạ thuốc cho anh hai, hơn nữa còn sợ không đủ mà đổ gấp 3 lần thuốc. Phòng của anh hai lại đối diện phòng 713, mà 713 và 718 lại còn thoạt nhìn tương tự nhau. Nhỡ như Tiểu Tịch Tịch vào nhầm phòng. Gặp phải anh hai bị hạ thuốc mất hết lý trí, chỉ còn bản năng nữa. Còn nữa, nếu như tất cả phỏng đoán đều là thật, vậy đứa con mà Tiểu Tịch Tịch mang chắc chắn là của anh hai, nhưng mà rõ ràng năm đó Tiểu Tịch Tịch sinh một đứa bé chết từ trong bụng mẹ. Vậy sao có thể bị đưa đến nhà họ Lục mà Tiểu Tịch Tịch lại không hay biết tí gì? Lục Cảnh Lễ cảm thấy đầu óc mình lúc này đang vận hành gần như một cỗ máy phân tích cao siêu. Từ lời kể của anh hai, anh biết được Ninh Tịch hận người đàn ông năm đó đến thế nào, người đó đã tạo nên biết bao tổn thương cho cô ấy, nếu như người đó quả thật là anh trai mình, vậy hậu quả? Má ơi! Anh chết chắc rồi! Không! Nhưng cũng không thể hoàn toàn nghĩ như vậy được. Nếu như Tiểu Tịch Tịch chính là mẹ ruột của Tiểu Bảo, vậy Tiểu Bảo hẳn là sẽ vui vẻ lắm. Thế này thì anh có được tính là công cao hơn tội không nhỉ? Trong thư phòng của Lục Đình Kiêu, có lẽ là Lục Cảnh Lễ nên tạ ơn trời vì trốn nhanh, bởi dường như là ngay sau khi anh ta đi, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống âm mấy độ. Dù cho Lục Đình Kiêu có nghĩ thế nào thì cũng không thể ngờ được anh ra sức điều tra người làm nhục Ninh Tịch năm đó, vậy mà cuối cùng lại tra đến mình. Cái người mà anh hận không thể nghiền xương ra thành cho đó. Vậy mà lại là chính bản thân anh. Đây quả thật như là một giấc mơ vô cùng hoang đường vậy. Chương 1409, Tiểu Bảo cực kỳ giống Ninh Tịch. Không biết Lục Đình Kiêu đã ngồi trong thư phòng bao lâu, đột nhiên anh đứng phát dậy khoác áo khoác rồi cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Thiếu gia, ngài muốn ra ngoài ạ. Chuẩn bị xe, đi đón Tiểu Bảo. Vâng ạ. Cổng trường học. Bây giờ là giờ tan học nên cổng trường rất ồn ào và náo nhiệt, các bạn nhỏ vui vẻ theo bố mẹ mình đi về. Cổ áo vốn luôn thẳng thớm của Lục Đình Kiêu lúc này lại hơi nhỏ nhĩ. anh đang lẳng lặng dựa vào xe, trong tay là một điếu thuốc hút dở dở, ẩn sâu trong đôi mắt là cơn giông tố dữ dội. Cuối cùng, bóng dáng bé bé quen thuộc cũng xuất hiện trước cổng trường. Bánh bao nhỏ đeo ba lô nhỏ trên lưng, khuôn mặt bé nhỏ nghiêm túc đứng chờ quản gia tới đón như mọi ngày, nhưng vừa ngẩng đầu lên cậu bé đã thấy chiếc xe quen thuộc cùng với bóng nghỉ quen thuộc đứng trước xe. Đôi mắt cậu nhóc lập tức sáng lên, chạy lon ton qua, mẹ. Lục Đình Tiêu rủi đầu thuốc lá trong tay đi, hôm nay mẹ còn không tới. Vẻ mặt của bánh bao nhỏ lập tức đầy thất vọng, cứ như là biến từ bánh bao nóng thành bánh bao nguội chỉ trong vòng một giây thôi vậy. Chiếc xe màu đen chạy từ từ lăn bánh, cảnh vật thấp thoáng ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lui về phía sau. Trong xe, một lớn một nhỏ đều không nói một lời. Bánh bao nhỏ đơ mặt ngồi trên ghế phó lái, Lục Đình Kiêu lái xe mà đôi mắt thâm trầm không ngừng đang đánh giá cậu nhóc qua kính chiếu hậu. Khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng vô cảm của tiểu bảo rất giống anh, ngay cả khuôn mặt hay ngũ quan cũng đều là phiên bản của anh, thằng bé là con anh, không ai hoài nghi được điều này. Dù cho đã nhiều năm như vậy, mỗi lần có ai trong gia tộc nghi ngờ thân phận của tiểu bảo thì chỉ cần gặp thằng bé một lần là sẽ đều tan hết nghi vấn. Tối nay mẹ sẽ qua ạ. Tiểu bảo hỏi. Bà sẽ gọi cho mẹ. Lục Đình Kiêu nhìn chằm chằm vào chữ mi lớp trên màn hình một lúc lâu rồi mới bấm. Gọi. Alo, cưng à, giọng nói lanh lảnh ở đầu bên kia điện thoại như một dòng nước gấm trấn an trái tim đang bất an của anh. Em đang ở đâu thế? Em vừa xong việc, thằng nhóc Trang Vinh Quang gọi điện hẹn em đi bắn súng với nó, em đang định qua đó thư giãn một chút. Có thể dẫn Tiểu Bảo đi tìm em được không? Tiểu Bảo nhớ em. Đương nhiên là được rồi, mang con ngoan của em qua đây đi, Ninh Tịch vui vẻ đồng ý. Nghe câu con ngoan của em từ miệng Ninh Tịch mà lòng Lục Đình Kiêu đầy mối ngổn ngang, được, bọn anh sẽ qua đó. Chúng ta sẽ tới chỗ mẹ ạ. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo lập tức sáng bừng. Ừ, Lục Đình Tiêu gật đầu. Cậu nhóc nghe vậy liền cong môi để lộ nụ cười khẽ khàng vui vẻ. Lục Đình Tiêu vô tình liếc mắt qua thì nhìn thấy cảnh này, ngay giây phút Tiểu Bảo mỉm cười đó, thần sắc giữa chân mày quả thật. Cực kỳ giống Ninh Tịch. Sự sợ hãi lập tức lướt qua khuôn mặt của Lục Đình Tiêu. Từ khi Ninh Tịch xuất hiện, Tiểu Bảo bắt đầu cười nhiều hơn, anh cũng đã phát hiện ra lúc Tiểu Bảo cười, nụ cười này hoàn toàn khác với anh. Thậm chí không chỉ có ít nhất một người nói Tiểu Bảo và Ninh Tịch ở chung lâu ngày nên ngoại hình hai người bắt đầu giống nhau, nhất là lúc cười, thần thái khuôn mặt quả thật rất giống. Lúc trước mỗi lần nghe như thế anh đều chỉ cho rằng đây là duyên phận, chưa bao giờ để tâm gì nhiều. Bây giờ nhớ lại, từ lúc Tiểu Bảo nhìn thấy Ninh Tịch thì bám như hình với bóng, đến việc Ninh Tịch vô cùng thích Tiểu Bảo đến kỳ lạ, từng chuyện một. Bây giờ nghĩ lại quả thật là đáng phải giật mình. Chương 1410, xinh đẹp như thế mà biết bắn súng á. Sân tập bắn. Cũng chỉ mấy tháng ngắn ngủi không gặp thôi mà lúc Ninh Tịch gặp lại Trang Vinh Quang đã suýt không nhận ra cậu ta nữa rồi. Cậu Trang này không chỉ thay đổi về cách ăn mặc bề ngoài mà cả tinh thần cũng sáng sủa lên không ít. Lúc này cậu ta đang nói chuyện với mấy người bạn, không chỉ để lộ ra tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ mà còn xen lẫn chút kiên nghị quyết đoán của sự trưởng thành. Xem ra lần này cậu ta thật sự thay đổi rồi, không ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới như tờ giờ ứ hỏ cờ nữa rồi. Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi nước, thành ngữ Trung Quốc cám chỉ làm việc không đến nơi đến chốn. Lúc này Ninh Tịch đang mặc một bộ váy màu đỏ không tay của nhà chồng được, đi đôi giày cao gót màu bạc khảm pha lê, cô tháo kính râm xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy. Hôm nay không phải là ngày nghỉ nên sân bắn cũng không đông lắm. Với lại dù cô có là ngôi sao thì tới sân tập bắn chơi một chút cũng chẳng vấn đề gì, không cần phải ra sức che giấu, vì thế Ninh Tịch cũng không cải trang quá nhiều. Có điều dù là thế, việc Ninh Tịch xuất hiện vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt, tất cả đều là vì vẻ đẹp của cô chứ không phải vì thân phận nghệ sĩ của cô. Dạo này, Ninh Tịch mặc đồ nam còn nổi tiếng hơn cả Ninh Tịch mặc đồ nữ, nổi tiếng trong đám phụ nữ hơn là cánh đàn ông. Mà những người đến sân tập bắn chủ yếu là nam. Vì thế Ninh Tịch mặc đồ nữ tới cũng chỉ có lẻ tẻ mấy fan nam nhận ra mà thôi. Wow! Có Mỹ! Mỹ nữ cấp cao luôn! Đâu thế? Mỹ nữ ở đâu? Ôi! Đây chẳng phải là đại minh tinh Ninh Tịch đó à? Ninh Tịch nào thế? Chính là nữ chính trong phim Người Tìm Mộng đó, lúc cô ấy mặc đồ nữ sẽ trông như thế này. Ôi chao! Sao đại minh tinh lại tới nơi này? Không ngờ một người đẹp như thế mà còn thích bắn súng. Trang Vinh Quang nghe mọi người bàn tán thì vô thức nhìn về phía cổng ra vào. Cậu ta sửng sốt mất một chút mới nhận ra vị siêu mỹ nữ này là ai, bèn hưng phấn vây tay, chị Tịch Ba. Ở đây. Mau qua đây đi. Gần đây Trang Vinh Quang có không ít bạn, thấy vậy thì cả đám đều lao qua buông lời trêu chọc. Quang này. Tên nhóc nhà cậu quen một người đẹp như thế từ bao giờ vậy? Còn là đại minh tinh nữa chứ? Nhanh nhanh giới thiệu một chút đi. Không phải là bạn gái mới của mày đó chứ? Nghe được câu cuối cùng, sắc mặt Trang Vinh Quang lập tức hơi đỏ lên, tức giận lấy khuỷu tay huých cho cái tên đang nói luyên thuyên kia một cú, nói nhăng nói cội gì đó. Không nghe tao gọi chị đó à? Chị ấy là bạn thân chị tao đó. Bắn súng đỉnh lắm. Tay thiện xạ hôm trước tao nói với chúng mày chính là chị ấy đó. Phì! Trang Vinh Quang mày chọc tao đây à? Tay thiện xạ mà mày khen ngợi chính là cô ấy sao? Nói đùa à? Sao có thể như thế được? Xinh đẹp như thế mà cũng biết bắn súng á? Tao còn tưởng là chị gái nào đó trông dũng manh như đàn ông chứ? Ninh Tịch ồ cách đó không xa nghe tiếng bàn luận náo nhiệt của họ thì có chút buồn cười. Chị Tịch! Cuối cùng chị cũng tới rồi. Mau cho mấy tên này được mở mang tầm mắt đi. Trang Vinh Quang vui vẻ chạy ra đón. Ninh Tịch chọn súng, tùy tay thử một chút thế là mấy cậu trai kia liền dương đôi mắt sáng lấp lánh như sao, lao nhau gọi chị theo Trang Vinh Quang. Nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm của nguyên đám, Trang Vinh Quang còn cảm thấy đắc ý hơn cả mình được khen vậy. Vì người vây tới xem càng lúc càng nhiều, Trang Vinh Quang bèn dẫn Ninh Tịch tới một sân tập bắn yên tĩnh không người khác. Chương 1411, con trai ngoan. Trang Liêu Nguyên vốn còn đang ngồi hầu Trang Láo ra tử câu cá giải sầu ở gần đó thì nghe Trang Vinh Quang gọi Ninh Tịch tới muốn đọ bắn súng, vì vậy hai người liền hứng thú đi qua. Lúc hai người đến nơi, Trang Vinh Quang đang hứng chí bừng bừng chém gió tưng bừng với Ninh Tịch. Chị Tịch, cuối cùng em cũng đã học xong chiêu bịt mắt bắn súng kia của chị rồi đó. Cậu Trang vứt lời liền lôi một miếng vải đen ra bịt kín mắt mình rồi giơ súng lên, ngắm ngay vào bia bắn ở đối diện. Đoằng! 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 Bắn xong 3 phát, bảng điểm bên cạnh nhanh chóng hiện thành tích, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Ninh Tịch nhíu mày, không tệ đâu. Thật không ba. Thấy Ninh Tịch khen mình, Trang Vinh Quang như thể sắp vểnh đuôi lên trời đến nơi rồi vậy. Em đã nói là tiểu gia em đây thiên phú lắm mà. Trước đây chẳng qua em không muốn học thôi, em mà nghiêm túc rồi thì đến em còn tự sợ mình ấy chứ. Thằng nhóc thối, mới có chút thành tích mà đã đắc chí như vậy rồi. Trang Liêu Nguyên ở phía sau nghiêm mặt cửa trách. Có điều, tuy là giọng điệu cửa trách nhưng ánh mắt lại đầy tự hào và vui mừng. Đồng thời vẻ mặt lúc nhìn Ninh Tịch cũng đầy cảm kích. Thằng nhóc nhà họ có được ngày hôm nay đều là dựa vào cô bé này. Nhìn thấy Trang Tông Nhân và Trang Liêu Nguyên, Ninh Tịch vội vàng lên tiếng chào hỏi sau đó cười nói, trong thời gian ngắn mà đạt được thành tích như thế, Vinh Quang quả thật là không tồi đâu ạ. Trang Vinh Quang nghe xong lập tức đắc ý hơn, ba thấy chưa, ngay cả chị Tịch cũng nói vậy rồi. Chị Tịch, đừng để ý họ nữa. Qua đây, chúng ta tiếp tục nào. Hai người luận bàn đỏ súng một chốc thì sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi non nớt của trẻ con, mẹ. Vừa nghe thấy giọng của bảo bối nhà mình, Ninh Tịch lập tức để khẩu súng trong tay xuống, vui vẻ quay người lại đưa tay ra ôm chầm lấy cậu nhóc đang lon ton phi tới nhào vào lòng mình, con trai ngoan. Cả người bánh bao nhỏ vừa thơm vừa mềm, Ninh Tịch cứ ôm mãi mà chẳng muốn buông tay. Trang Lão gia tử nghe được một tiếng mẹ liền nhìn về phía bánh sao nhỏ. Sau đó đầy ngạc nhiên mà quay sang nhìn Trang Liêu Nguyên ở bên cạnh, đứa bé này là. Ngay lập tức, phía sau lưng truyền tới tiếng bước chân trầm ổn, sau đó là một người đàn ông tướng mạo rất giống với cậu nhóc mà Ninh Tịch đang ôm trong lòng cất bước đi tới. Nhìn thấy Lục Đình Tiêu, không cần Trang Liêu Nguyên trả lời thì Trang Tông Nhân cũng đã đoán được, đây chính là cháu trai nhà họ Lục à. Đúng vậy ạ. Trang Liêu Nguyên trông thấy Lục Đình Tiêu thì sắc mặt lập tức nghiêm lại. Mới chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái thôi, Ninh Tịch còn chưa gả qua, sao con trai nhà họ đã gọi Ninh Tịch là mẹ rồi? Trang Lão tiên sinh, thủ trưởng Trang. Lục Đình Kiêu chào hỏi hai người, sau đó lại gọi Tiểu Bảo tới, qua đây chào mọi người. Tiểu Bảo nhìn Trang Liêu Nguyên, sau đó lại nhìn Trang Tông Nhân rồi lễ phép chào hỏi, chào bác Trang. Chào ông Trang. Thấy dáng dấp nhỏ xinh, cộng thêm khuôn mặt trắng trẻo mềm mại đáng yêu. Ngẩng đầu lên chào mình, vẻ mặt Trang Liêu Nguyên liền mềm đi không ít, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Sao ông lại cảm thấy thằng bé này khang khác với lúc ông gặp ở bữa tiệc nhà họ Lục nhỉ? Hình như đã hoạt bát hơn. Để đọc chuyện. Còn vẻ mặt của Trang Tông Nhân thì tràn ngập hiền từ. Ông duỗi bàn tay thô ráp ra xoa xoa đầu bánh bao nhỏ, bé ngoan. Cũng chẳng biết có phải là vì lớn tuổi nên phá lệ thích trẻ con hay không. Lần đầu tiên trông thấy cậu nhóc này đã khiến ông thích rồi. Chương 1412, chú gọi nhóc là ba. Cách đó không xa, Trang Vinh Quang nhìn thấy Lục Đình Kiêu và Lục Đình Kiêu phiên bản mini thì liền mất hứng nhíu môi. Chị Tịch, ánh mắt của chị làm sao đó? Nhiều đàn ông như thế, sao lại nhất thiết cứ coi trọng Lục Đình Kiêu? Ninh Tịch nhướng mày, bởi vì đẹp trai. Trang Vinh Quang nghẹn họng, nhìn khuôn mặt như điêu như tạc kia của Lục Đình Kiêu mà không tài nào phản bác nổi. Vì thế bèn nói, sao chị lại nông cạn thế nhỉ, con của anh ta lớn như thế kia rồi. Ninh Tịch, ngại quá đi mất, chị thích nhất là con anh ấy đó. Trang Vinh Quang. Một cái bánh bao nhỏ vừa trắng vừa mềm, chả có chút khí phách nào thì có cái gì hay mà thích chứ. Chị Tịch, em cảm thấy chị thích hợp ở bên anh lính oai phong hơn đó, chờ em nhập ngũ rồi em sẽ để ý giúp chị, chắc chắn sẽ tìm được người còn đẹp trai hơn Lục Đình Kiêu gấp trăm lần. Sau đó sinh một đứa con có khí chất bá đạo như chị, thế chẳng phải tốt hơn à? Hình tượng phóng khoáng bá đạo của Ninh Tịch trong đầu Trang Vinh Quang đã trở nên bất diệt. Người con gái mạnh mẽ, dũng cảm, trí tuệ, kiên nhẫn, chính trực, nữ thần của cậu sao có thể bị trói buộc trong gia đình hào môn như con chim hoàng yến thế được? Này, quả thật là đau đớn vô cùng. Lúc này trong mắt Ninh Tịch chỉ còn con trai bảo bối của mình. Nào có thời gian mà để ý tới thằng nhóc động kinh Trang Vinh Quang, cô vui vẻ đi tới trước mặt bánh bao nhỏ. Tới gần liền thấy đôi mắt của bánh bao nhỏ đang sáng rực nhìn vào khẩu súng trong tay Trang Vinh Quang, Ninh Tịch túi người xuống cười nói, bảo bối, con muốn chơi à? Bánh bao nhỏ lập tức mở to đôi mắt tròn đen nhánh của mình lên, có được không ạ? Ninh Tịch bèn cười nói, đương nhiên là được rồi. Nghe thấy Ninh Tịch đồng ý cho tiểu bảo nghịch súng. Bất kể là Lục Đình Kiêu hay Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng đều không cảm thấy có vấn đề gì cả, ngược lại còn cảm thấy như đó là chuyện đương nhiên. Nhà họ Trang là gia đình quân nhân lâu đời, Trang Tông Nhân lớn lên nơi xa trường không nói, lúc Trang Vinh Quang vừa biết đi, Trang Liêu Nguyên cũng đã lấy súng cho cậu làm đồ chơi. Lúc khoảng 3 năm tuổi, Trang Liêu Nguyên còn thường dẫn cậu tới những chỗ như sân tập bắn để luyện tập. Trang Vinh Quang kế thừa thiên phú của nhà họ Trang. Từ bé đã có thiên phú cũng rất thích súng ống, chỉ tiếc có một dạo thế cục chính trị quá hỗn loạn, nhà họ Trang lại đứng đầu sóng ngọn gió, bọn họ bận rộn tranh đấu mà bỏ bê việc dạy dỗ Trang Vinh Quang, bỏ qua thời kỳ phát triển quan trọng nhất của cậu ta. Đến lúc muốn dạy dỗ vốn nắn lại thì lại dùng phương pháp quá mạnh mẽ, suýt nữa đã hủy đi mất một mầm non tốt. Trang Vinh Quang trông thấy dáng vẻ dịu dàng cưng chiều kia của Ninh Tịch thì khinh thường bĩu môi nói, chị Tịch. Chị cẩn thận không lại làm thương cái cánh tay nhỏ bé của nó. Không phải ai động vào súng lúc 3 năm tuổi mà cũng bắn được 10 điểm như em đâu. Nếu tiểu bảo có thể bắn được 10 điểm thì sao? Lúc này, một giọng nói non nớt vang lên nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trang Vinh Quang lập tức đưa mắt nhìn về phía bánh bao nhỏ, vẻ mặt đầy buồn cười. Ha! Khẩu khí không nhỏ nhỉ? Đã động đến súng bao giờ chưa? Tiểu bảo, chưa từng. Chưa từng mà còn dám phát ngôn bừa bãi à? Nếu nhóc mà bắn được 10 điểm thì chú sẽ gọi nhóc là ba luôn. Vừa dứt lời, Trang Liêu Nguyên lập tức trợn mắt nhìn thẳng con trai. Trang Vinh Quang sờ mũi, khu khu khu. Dù sao thì cũng chính là ý đó đó. Nếu nhóc mà bắn được 10 điểm thì nhóc muốn chú làm gì cũng được. Tiểu Bảo nghiêm khuôn mặt nhìn Trang Vinh Quang biểu cảm không chút thay đổi nói, nếu như Tiểu Bảo bắn được 10 điểm. Chú không được châm ngòi ly rán trước mặt mẹ của tiểu bảo nữa. Chương 1413, Thiên Phú Di Truyền. Địch, sao thai thằng nhóc này thính thế, cậu ta nói nhỏ vậy mà nó cũng nghe được. Mặt Trang Vinh Quang lập tức đỏ dần lên sau đó cứng đầu cứng cổ nói, chú châm ngòi ly rán bao giờ, những gì chú nói đều là thật hết có được không hả? Còn nữa, chị ấy mà là mẹ nhóc hả, nhóc đừng có gọi bậy gọi bạn. Là mẹ của tiểu bảo. Sau khi nghe thấy câu nói của Trang Vinh Quang, vẻ mặt của tiểu bảo trở nên lạnh lẽo chưa từng thấy, rõ ràng là đã thật sự tức giận. Sau đó, bánh bao nhỏ nhấn từng chữ nói với Trang Vinh Quang, nếu tiểu bảo bắn được 10 điểm, chú phải nói mẹ là mẹ của tiểu bảo 100 lần. Trang Vinh Quang không thèm để ý nói thì nói, chú mà phải sợ nhóc à. Trang Liêu Nguyên ở bên cạnh thấy con trai nhà mình đã 18 tuổi rồi mà còn ngây thơ tranh cãi với một đứa trẻ 5 tuổi thì lập tức đen mặt nói, Vinh Quang, không được phép làm bậy. Mặt mo của Trang Tông Nhân cũng có chút không nhịn nổi nữa, cái thằng nhóc thối này, to đầu rồi mà còn ức hiếp một đứa trẻ, có biết xấu hổ là gì không hả? Không sao đâu ạ. Lục Đình Kiêu thấy vậy thì lại chẳng buồn để ý. Sao lại mang con? Rõ ràng là mọi người đều thấy nó khiêu khích con cơ mà Trang Vinh Quang không phục bắt đầu lèm bèm. Là Tiểu Bảo khiêu khích, nếu Tiểu Bảo không làm được thì Tiểu Bảo sẽ nhận lỗi với chú, Tiểu Bảo sẽ gọi chú là anh 100 lần. Được 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 chú chờ nhóc gọi chú là anh 100 lần. Ninh Tịch biết Tiểu Bảo không phải là kiểu trẻ con nghịch ngợm tùy hứng, cậu nhóc đang rất nghiêm túc và cũng đang thật sự tức giận. Bảo bối, con thật sự muốn đánh cược à? Bánh bao nhỏ nhìn Ninh Tịch. Trong mắt của nhóc mẹ là món đồ chân quý nhất thế gian này, không ai có thể xâm phạm, mẹ, mẹ là mẹ của con. Ninh Tịch thấy thái độ của bánh bao nhỏ kiên quyết như thế, cuối cùng đành đi chọn một khẩu súng cho cậu nhóc. Dù sao cũng chỉ là hai đứa trẻ con nghịch ngợm với nhau nên Lục Đình Kiêu cũng không thèm để ý, Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân thấy vậy cũng không lên tiếng ngăn cản. Ninh Tịch chọn cho bánh bao nhỏ một khẩu súng ngắn hạng nhẹ. Sức giật không lớn nhưng cũng đã quá sức với một đứa trẻ 5 tuổi, thậm chí có cầm được chắc súng trong tay hay không cũng đã là một vấn đề rồi. Cũng vì mấy người lớn ở đây đều là dân chuyên nghiệp nên cô mới dám để Tiểu Bảo chơi như thế. Bà bối, chúng ta chơi cho vui thôi nhé, bởi vì mẹ đã là mẹ của con rồi, con không cần chứng minh với bất cứ ai hết, biết chưa? Ninh Tịch trấn an cậu nhóc. Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong đôi mắt lại sáng ngời một cách lạ thường. Nào, để mẹ dạy con cầm súng. Ninh Tịch cẩn thận kiên nhẫn dạy bánh bao nhỏ cách cầm súng và cả cách nhắm sao cho chuẩn nữa. Trang Vinh Quang ở cạnh đó bô bô xen vào, ấy 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 ấy, sao ngón tay lại đặt đó được? Đơn giản như thế mà cũng sai nữa. Lúc chú 3 tuổi, Ninh Tịch trợn mắt lên, có phải là muốn chị dùng đao thật luận bàn với cậu một chút không? Trang Vinh Quang nuốt nước miếng, lắc đầu như chống bỏi, đồng thời trong lòng cũng vô cùng ế ẩm. Mẹ nó, cái dáng vẻ như gà mẹ bảo vệ gà con này là gì thế hả? Cái thằng nhóc mềm mại như bánh bao này có gì tốt chứ? Cũng chỉ là dáng vẻ mũm mĩm một chút, trắng trẻo một chút, dễ thương một chút thôi mà. Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịch kiên nhẫn chỉ dạy cho Tiểu Bảo, cùng với vẻ mặt học tập chăm chú của con trai, trong mắt anh bỗng xuất hiện một tia sáng nhạt không dễ gì phát hiện ra. 5 tuổi bắn được 10 điểm. Nếu không phải là đứa trẻ có được di truyền thiên phú siêu đẳng từ gia tộc họ Trang như Ninh Tịch và Trang Vinh Quang thì tuyệt đối là không thể làm được. Nhà họ Lục đời đời kinh doanh, con cháu chỉ được truyền thụ nền giáo dục quý tộc, rõ ràng là không thể nào có thiên phú quá lớn trong lĩnh vực này được. Chương 1414, ba em đã sớm đánh chết em rồi. Bà bối, con nhớ rõ chưa? Mẹ, Tiểu Bảo nhớ rõ rồi ạ. Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Được. Vậy chúng ta thử một chút nào. Khống chế hô hấp thật tốt, 3 điểm trên một đường thẳng Ninh Tịch đứng bên cạnh chỉ dẫn. Tiểu Bảo nắm chặt súng trong tay nâng họng súng lên, vì dáng người hơi nhỏ bé nên góc bắn hơi chết lên trên mới ngắm vào bia ngắm phía trước. Ba người Trang Liêu Nguyên, Trang Tông Nhân và Lục Đình Kiêu đang trò chuyện ở gần đó thấy vậy cũng lập tức quay sang nhìn cậu bé. Nhìn thấy tư thế cầm súng của Tiểu Bảo, đôi mắt của Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng không nhịn được mà sáng lên mấy phần. Khuôn mặt của Trang Tông Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, đứa bé này. Không nhìn ra là lực cổ tay cũng không tệ. Trang Liêu Nguyên cũng khẽ gật đầu, dáng đứng cũng vững vàng. Nói xong lại nhìn thoáng qua Lục Đình Kiêu, xem ra bình thường chắc đứa trẻ này cũng trải qua huấn luyện, may mà không bị nhà họ Lục dạy thành một con mọt sách. Hiện tại thể chất của Tiểu Bảo đã tiến bộ vượt bậc, đã sớm bỏ xa bạn bè cùng lứa vài con phố, vì thế việc cầm súng, nổ súng cũng không phải là quá khó đối với nhóc. Trang Vinh Quang ở bên cạnh thấy dáng ngắm bia chuẩn của Tiểu Bảo thì cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cứ hừ hừ bắt bẻ, chỉ được cái mã thôi thì ích gì. Vừa dứt lời, đoan một tiếng, Tiểu Bảo đã bắn phát súng thứ nhất. Tất cả mọi người vô thức nhìn về phía bia ngắm bắn. Một lát sau, bảng điểm hiện lên số điểm, không điểm. Bầu không khí yên lặng một cách quái dị. Sau đó, Trang Vinh Quang ôm bụng cười ngặt nghẽo, ha 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 ha. Không điểm. Còn chả bắn trúng bia. Cho dù chú có bịt mắt cũng không thể không bắn trúng bia được. Ha 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 ha. Thế mà còn nói khoác là bắn được 10 điểm, cười chết tôi rồi. Ninh Tịch đen mặt lườm Trang Vinh Quang, đây là lần đầu tiên tiểu bảo động vào súng có được không hả? Sao mà một phát ăn ngay 10 điểm được, thuận lợi nổ súng được đã là lợi hại lắm rồi. Thật ra, Ninh Tịch nói không hề sai, quả thật là như vậy, bình thường mấy đứa trẻ khác còn chẳng dám sờ, cho dù có dám cũng không khống chế được, làm gì có đứa nào nổ súng được ngay từ lần cầm đầu tiên. Tuổi nhỏ mà được như thế là giỏi rồi. Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng mở miệng nói. Ai bảo vừa rồi nó to mồm thê chứ, Trang Vinh Quang hừ hừ. Phát thứ nhất bắn không trúng, lại còn bị Trang Vinh Quang chế rêu thê, nhưng vẻ mặt của tiểu bảo vẫn không thay đổi chút nào, ngược lại ánh sáng trong mắt còn sáng hơn. Ninh Tịch chưa từng thấy dáng vẻ hưng phấn như thế của thằng bé bao giờ, vì vậy tâm tình cũng vui lây theo. Câu ngồi xổm xuống dịu dàng nói, bảo bối, chơi vui không? Mắt bánh bao nhỏ sáng lấp lánh, ra sức gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục chơi ha. Chúng ta không cần để ý tới cái tên quỷ ấu chi kia. Ninh Tịch nói xong lại lườm Trang Vinh Quang cái nữa. Thế là bánh bao nhỏ lại giơ súng lên lần nữa. Đoan một tiếng, ba điểm. Không tồi không tồi. Chúng bia rồi. Tiếp tục nào. Ninh Tịch đứng bên cạnh cổ vũ. Đoan, bốn điểm. Bảo bối giỏi quá đi. Lại tiến bộ rồi. Khuôn mặt Ninh Tịch ngập vẻ vui mừng. Trang Vinh Quang thấy thế thì khỏe miệng hơi giật giật, chị có cần phải khen khoa trương vậy không? Bắn dở thế kia mà còn khen lấy khen để. Nếu em bắn như thế thì ba em đã sớm đánh chết em rồi đó. Ninh Tịch làm lơ quỷ ấu trĩ, tiếp tục cổ vũ cho bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ lúc này cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui thú bắn súng. Đoằng, 5 điểm. Đoằng, 6 điểm. Đoằng, 7 điểm. Chương 1415, vợ à, là do ghen của em Châu. Lúc bảng điểm hiện lên con số 9,2, ánh mắt của Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân bắt đầu thay đổi, chỉ có mình Trang Vinh Quang là vẫn khinh thường như cũ. Thằng nhóc này cũng may mắn nhỉ. Bán được 9,2 điểm. Nhưng 10 điểm không phải cứ ăn may là được đâu. Vừa dứt lời, đoàn một tiếng 10 điểm. Đoàn, lại 10 điểm tiếp. Hai lần 10 điểm liên tục. Trang Vinh Quang đang chảo phung thi suýt cắn phải lưỡi mình, lắp bắp nói, thằng nhóc này, quả nhiên là may mắn thật. Vừa mới dứt lời, tiểu bảo lại đoàn thêm phát nữa, 10 điểm lần thứ 3. Trang Vinh Quang, 3 lần 10 điểm. Như thế này thì có phải là may mắn quá rồi không? Đoàn, lại thêm 10 điểm nữa. Sau đó, lại đoàn 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 vang lên, mỗi lần tiểu bảo bắn đều trúng ngay hồng tâm, không xê xích một chút nào. Không chỉ có Trang Vinh Quang đứng ngẩn tỏ te ra, mà khuôn mặt của Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả Ninh Tịch cũng bị tiểu bảo dọa cho ngây người, vừa rồi cô còn đang cổ vũ khích lệ nhóc mà giờ đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Sau quãng thời gian ngắn ngủi, tiểu bảo không chỉ bắn được 10 điểm mà phát nào phát nấy đều trúng hồng tâm, không khác gì một tay thiện xạ cử khôi. Mãi lâu sau, Ninh Tịch mới ngơ ngác bật ra một câu, ôi! Thần Linh ơi! Lục Đình Kiêu, con của anh cũng nghịch thiên quá đi. Ghen này đúng là quá trâu rồi. Lục Đình Kiêu, vợ à, có vẻ như cái này không phải từ ghen của anh đâu. Lúc này đây, nhìn con trai càng bắn càng nghiện, bắn phát nào chuẩn phát đó thì nội tâm Lục Đình Kiêu lại càng phức tạp. Anh dám chắc rằng trong nhà họ Lục, bao gồm cả anh, không có một ai có năng khiếu về phương diện này, đây cũng là lần đầu tiên thằng bé được sờ đến súng. Thiên phú của Trang Vinh Quang từ cha và ông, còn thiên phú của Ninh Tịch thì dường như cũng là từ huyết mạch nhà họ Trang. Vậy còn tiểu bảo thì sao? Thiên phú của tiểu bảo từ đâu mà ra? Cái ý niệm sinh ra từ kết quả điều tra của Lục Cảnh Lễ, giống y như một hạt giống được gieo xuống đất từ từ nảy mầm và trở thành cây cổ thụ chọc tròi. Dù sao tiểu bảo vẫn còn nhỏ, cổ tay không thể nâng lâu quá được, Ninh Tịch sợ tay bánh bao nhỏ bị thương. Chơi thêm một chốc liền kêu thằng bé ngừng lại. Bánh bao nhỏ lưu luyến buông súng, vẻ mặt hoàn toàn chưa thỏa mãn. Xưa nay, bánh bao nhỏ đối với cái gì cũng không có quá nhiều hứng thú. Giờ lại nhìn thấy được dáng vẻ này của thằng bé thì Ninh Tịch rất vui, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy thân thiết hơn. Lúc đầu, Trang Liêu Nguyên vẫn có chút thành kiến vì tiểu bảo là con riêng của Lục Đình Kiêu, nhưng sau khi chứng kiến màn vừa rồi thì chẳng còn tí thành kiến nào nữa. Ánh mắt ông nhìn cậu nhóc mà sáng loẹ loẹ, thậm chí còn sáng hơn cả lúc nhìn thấy Ninh Tịch, đứa trẻ này. Đúng là rất có thiên phú. Thiên phú còn cao hơn cả Vinh Quang nữa. thậm chí rất có thể sẽ vượt qua được cả Ninh Tịch nữa. Trang Vinh Quang lệ rơi đầy mặt, ba, con đã đủ mất thể diện lắm rồi, ba đừng nói nữa được không, con sắp phải gọi người khác là ba rồi đây này, hu hu hu. Lúc này bánh bao nhỏ mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất, lạnh lùng nhìn về phía Trang Vinh Quang, đừng có quên lời hứa của chú. Dù sao thì Trang Vinh Quang cũng không đến nỗi đánh cược với trẻ con mà còn lật lọng, vì vậy chỉ có thể nén đau thương nói, sau này chú sẽ không châm ngòi ly gián nữa. Còn nữa, Ninh Tịch là mẹ cháu, là mẹ cháu, là mẹ cháu. Khuôn mặt nghiêm túc, căng cứng của bánh bao nhỏ lúc này mới giãn ra, nở nụ cười mỉm thỏa mãn, trông vô cùng đáng yêu. Trang Vinh Quang nhìn nụ cười dễ thương kia của bánh bao nhỏ thì không nhịn được mà dùng mình. Nóa! Sao trong chớp mắt thôi mà cậu lại thấy thằng nhóc đáng ghét này cũng đáng yêu được nhỉ? Chương 1416, em có thích tiểu bảo không? Hôm nay phát hiện ra bánh bao nhỏ có thiên phú ở lĩnh vực bắn súng nữa thì Ninh Tịch ngoài vui vẻ cùng thấy thân thiết ra còn có tí xíu ghen tị. Ghen của bánh bao nhỏ hoàn hảo đến mức nghịch thiên như thế này thì chắc là mẹ ruột của thằng bé cũng ưu tú giỏi giang hơn người nhỉ. Mới chỉ một chốc thôi mà Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân đã cực kỳ thích cậu nhóc tiểu bảo đáng yêu này rồi, còn vì nể mặt bánh bao nhỏ mà nhiệt tình mời hai cha con tới ăn tối nữa. Trong bữa tối, bánh bao nhỏ thể hiện vô cùng nhiệt tình nên Trang Lão Gia Tử còn muốn giữ bánh bao nhỏ ở lại Trang gia chơi mấy ngày. Có điều, Lục Đình Kiêu cũng rất nhanh chóng lựa lời mà huyền chuyển từ chối, cơm nước xong xuôi liền đưa vợ con về. Người nhà họ Trang này, cướp vợ anh còn chưa đủ mà còn nhớ nhung cả con trai anh nữa à? Đêm khuya tại Bạch Kim Đế Cung, Ninh Tịch dỗ bánh bao nhỏ ngủ ngon rồi liền rời khỏi phòng thằng bé. Cô định tạm biệt Lục Đình Kiêu rồi về Đào Hoa Ổ, nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy người đâu. Lòng vòng mãi cuối cùng cũng tìm được anh dưới giàn tường vi trong vườn. Anh đang ngồi một mình trên ghế mây, một tay rũ lên thành ghế, tay kia cầm một điếu thuốc, tàn thuốc đỏ rực lúc sáng lúc tối trong đêm. Ninh Tịch cau mày lại, dẫm lên thảm cỏ mềm mại bước qua, sao anh lại ngồi một mình ở đây thế này? Nghe được giọng cô, lớp băng quanh thân ngăn cách người đàn ông với cả thế giới lúc này mới vỡ vụn ra, anh rủi điếu thuốc đi nhìn về phía cô, qua đây. Ninh Tịch nghe lời bước qua, vừa bước tới liền bị anh nắm tay, kéo câu ngồi lên đùi anh. Cái ôm của anh rất ấm áp, lại phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt và có một chút gì đó bất an khiến cô không thể không chú ý tới. Sao thế? Anh có tâm sự gì à? Ninh Tịch ngẩng đầu hỏi. Em có thích tiểu bảo không? Trong làn gió đêm tịch mịch, Lục Đình Tiêu cất tiếng hỏi. Đương nhiên là thích rồi. Ninh Tịch không hiểu lắm trả lời lại, không hiểu tại sao đột nhiên Lục Đình Tiêu lại hỏi vấn đề này. Cái vấn đề này mà còn cần phải hỏi à? Để chứng minh lời nói của mình, Ninh Tịch lại nói tiếp, thật ra thì, trước khi gặp tiểu bảo, quả thật là em không thích trẻ con, hửm. Cũng không thể nói là không thích. Chỉ là, không muốn tiếp cận trẻ con. Mãi đến khi gặp được tiểu bảo. Nghe Ninh Tịch nói vậy lòng Lục Đình Tiêu cũng chịu nặng dần. Những lời cô nói ở ruộng lúa hôm đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Đứa bé, vừa sinh ra đã chết. Xem ra đây là sự nhân từ duy nhất của ông trời dành cho em. Nếu không, em thật sự không biết nên đối mặt với đứa bé ấy như thế nào. Lục Đình Tiêu vô thức ôm chặt lấy cô gái trong lòng, hơi nghiêng người như muốn hôn, nhưng lúc tới gần thì lại lui về. Người đàn ông xa lạ đó. Vô cùng đáng sợ. Em rất đau. Rất đau. Cảm giác như em sẽ chết vì sự đau đớn đó. Sau hôm đó thì em sốt cao nguyên một tuần, nằm trên giường hơn một tháng mới khỏe lại. Cảm giác xấu hổ khi đi khám bác sĩ lúc đó em nhớ mãi đến tận bây giờ. Sau đó em mắc chứng sợ hãi đàn ông, em cực kỳ chán ghét sự tiếp xúc với bất cứ gã đàn ông nào, lần đầu tiên của 5 năm trước cũng là lần duy nhất của em. Từng lời nói của cô hôm đó cứ văng vẳng bên tai, khiến anh như đứng giữa hai nửa thiên đường và địa ngục. Cuối cùng anh cũng biết được cái cảm giác của Ninh Tịch khi phải giữ một bí mật mà không cách nào có thể nói ra. Chương 1417, máu của Ninh Tịch. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cơn sóng ngầm cuồn cuộn trong đôi mắt đen nháy của Lục Đình Kiêu cũng yên ắng trở lại. Ngón tay thon dài của anh vuốt ve cần cổ thon dài của cô, nụ hôn hơi lạnh mang theo tình cảm nồng đậm rơi lên môi cô. Ninh Tịch cũng không biết rốt cuộc cảm giác bất an của Lục Đình Kiêu do đâu, vì vậy chỉ có thể phối hợp với anh để anh yên lòng trở lại. A, đột nhiên Ninh Tịch ôm bả vai kêu lên một tiếng đau đớn. Sao thế? Lục Đình Tiêu lo lắng hỏi. Ừm. Hình như có thứ gì đó cứa phải em. Ninh Tịch ôm lấy bả vai mình. Lục Đình Tiêu giơ tay lên nhìn thoáng qua cổ tay áo của mình. Xin lỗi, là khuy áo của anh bị hở. Nói xong liền vội lấy khăn tay ra bịt vết thương lại cho Ninh Tịch rồi đỡ cô đứng lên. Anh đưa em đi xử lý vết thương. Sắc mặt Lục Đình Tiêu lúc này không được tốt cho lắm. Ninh Tịch nhìn vẻ mặt lo lắng của anh thì bất đắc dĩ cười nói, vết thương nhỏ thôi mà, không có gì đáng ngại đâu anh. Lục Đình Tiêu nhìn xem cô gái tỏ vẻ không sao hết, không hề cảnh giác mình tí nào mà trái tim lại đau đớn như bị dao đâm. Trong phòng ngủ trên lầu, Lục Đình Tiêu cẩn thận từng ly từng tí lau vết thương cho Ninh Tịch. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy vị trí kia gần chỗ bả vai, vừa hay cổ áo có thể che lấp được, không lo sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim. Lục Đình Tiêu, hôm nay anh sao thế? Ninh Tịch lo âu hỏi. Lục Đình Tiêu đóng hộp cứu thương lại nhìn cô, sợ em ghét anh có con riêng. Nghe đến đó, Ninh Tịch liền dở khóc dở cười ôm lấy cổ anh rồi hôn một cái lên gương mặt nghiêm túc của anh. Anh để ý mấy lời ấu trĩ của Vinh Quang làm gì? Em nói rồi, em thích nhất là Tiểu Bảo. Sao có thể vì thế mà ghét anh được? Rõ ràng Tiểu Bảo là support, là thần trợ công cho anh đó. Ừm. Lục Đình Tiêu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dường như anh đã được cô trấn an. Từ đầu tới cuối, Ninh Tịch không chút hoài nghi gì về sự khác thường của Lục Đình Tiêu. Vì Ninh Thiên Tâm và Ản Nhi vẫn còn đang ở Đào Hoa Ổ nên cô không yên lòng, cần phải trở về. Sau khi Ninh Tịch đi rồi, Lục Đình Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn dính máu kia, mãi không di chuyển. Mãi đến một lúc sau thì Lục Cảnh Lễ gọi tới phá vỡ trạng thái của anh. Anh hai, anh chưa ngủ hả? Qua đây. Hả? Em lập tức qua liền. Chưa đến mấy phút sau, Lục Cảnh Lễ đã chạy tới từ căn biệt thự sát vách. Nhìn thấy dáng vẻ như rơi vào hầm băng của anh trai, Lục Cảnh Lễ không dám lại gần, yếu ớt đứng cách đó thật xa để báo cáo. Anh! Em đã điều tra lại rồi. Hôm đó đúng là Ninh Tịch đã vào phòng anh thật. Nhưng cô ấy có vào sau khi anh đã đi, hay còn có ai vào sau khi anh đi hay không? Việc này quả thật em không thể xác định được. Không đợi Lục Cảnh Lễ nói xong, Lục Đình Tiêu đột nhiên đưa cho anh ta một thứ. Lục Cảnh Lễ khó hiểu tiến về phía trước nhận lấy chiếc khăn tay mà anh trai đưa. Khụ. Này là sao ạ? Chẳng lẽ đưa cho em lau mồ hôi à? Lục Cảnh Lễ cảm thấy kỳ lạ, tập trung nhìn kỹ thì thấy trên khăn có vết máu. Vì thế liền lập tức mở to mắt, lắp bắp hỏi lại, máu này là, chẳng lẽ, Lục Đình Tiêu, là của Tiểu Tịch. Chương 1418, trái tim nhỏ bé sắp vỡ ra rồi. Quả nhiên ba, cuối cùng anh hai cũng quyết định làm xét nghiệm DNA rồi. Đã sớm nên làm như thế mà. Hại anh điều tra đến nỗi sắp hộc hết 3 lít máu rồi. Anh dùng cách gì lấy máu thế? Không khiến cho Tiểu Tịch Tịch nghi ngờ gì đó chứ. Tình hình bây giờ phức tạp như thế, nhỡ như. Lục Đình Tiêu liền cắt đứt mớ suy nghĩ linh tinh của Lục Cảnh Lễ, mỹ nhân kế. À được, chiêu này mà đã dùng rồi, chắc chắn sẽ không nghi ngờ đâu. Vậy máu của Tiểu Bảo thì làm thế nào bây giờ? Lục Cảnh Lễ lại hỏi. Ngày mai sắp xếp kiểm tra sức khỏe trong trường Tiểu Bảo. À, vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Lục Cảnh Lễ liên tục gật đầu, run run tay cầm chiếc khăn tay có máu kia. Những mẫu khác không tiện lấy, tóc thì cũng được nhưng nhất định phải có nang chân lông, mà nang chân lông trẻ con thì chưa phát triển hết, lúc xét nghiệm sẽ có sai sót, vì thế chuẩn nhất vẫn là máu. Ôi! Mẹ nó! Lo lắng quá đi mất! Trái tim nhỏ bé sắp vỡ ra rồi. Còn thảm hơn nữa là bí mật kinh thiên động địa như thế mà bắt đứa lắm mồm như anh phải giữ kín miệng như hũ nút. Liệu anh có vì nhịn quá mà chết vì thiếu không khí không nhỉ? Thì ra biết quá nhiều chuyện cũng là một loại đau thương. Không lâu sau, cuối cùng ngày mà Ninh Tịch lo lắng nhất cũng đã đến. Bảo bối của cô vào đoàn. Hơn nữa, cảnh quay hôm nay còn thật sự rất rất kích thích. Nam chính, nam phụ, cha nữ chính, ẩn vệ của nữ chính đều có đất diễn. Giang Ngục Dã, Mạc Thần Tu, Vân Thâm và cả anh yêu nhà cô sẽ đụng nhau gờ tờ. Chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đã gom đủ một bàn mạt trược rồi đó. Có điều, lúc cô xuống xe thấy Kha Minh Vũ đằng xa thì vui vẻ vô cùng, quẳng hết lo lắng ra sau đầu. Bốn phía bãi đỗ xe không có ai, vì thế Ninh Tịch vui vẻ nhảy nhót qua chỗ Đại Ma Vương, Kha Kha. khuôn mặt vốn đang không có biểu cảm gì của người đàn ông, lúc trông thấy cô gái thì đôi mắt liền dịu dàng như có thể hòa tan người khác, hơi dang hai tay ra ôm cô vào lòng. Đã ăn sáng chưa?
Ăn rồi, ăn rồi.
Anh có bận không? Tới đóng phim được không? Thật ra Ninh Tịch rất muốn nói là nếu bận quá thì anh có thể thôi diễn, có điều lại không nỡ bỏ cơ hội chung đụng hiếm có này. Ôi chao, nếu như không có mấy người phá đám kia thì cô và Đại Ma Vương đã có thể có được quãng thời gian hẹn hò tốt đẹp rồi. Không bận, đã sắp xếp ổn rồi. Lục Đình Tiêu khẽ vuốt mái tóc cô, được rồi, qua chỗ đoàn làm phim nào.
Ừ đâu?
Em muốn ôm ôm cơ Ninh Tịch ôm mãi không buông, đúng là mệt tim quá, cô phải ôm cưng nhà mình để sạc điện cái đã. Người đàn ông hơi cong môi lên, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ nhưng vẫn đầy dung túng, cẩn thận bị người ta chụp được. Em đã quan sát một lượt rồi, không có ai đâu. Ninh Tịch vẫn không chịu buông tay ra.
Đúng, Ninh Tịch nói không sai, bốn phía không có người thật, nhưng...
Hôm nay Thạch Tiêu cùng đi với cô, lúc này cậu chàng đang đứng hóa đá. Đệt 13. Cậu ta thấy chuyện gì thế này ba?
Bà chủ.
Bà chủ lại ôm một nam diễn viên không chịu buông tay. Bây giờ coi như cậu ta cũng là fan trung thành của bà chủ. Nếu cậu ta không nhầm thì người đàn ông kia chính là nam phụ Kha Minh Vũ trong Người Tìm Mộng. Chương 1419, bạn trai cũ và bạn trai mới quyết đấu. Sao bà chủ lại qua lại với cái tên diễn viên tướng mạo bình thường, không có tên tuổi gì thế này? Lại còn dáng vẻ nũng nịu như thế nữa chứ. Không phải là bà chủ thích cái đẹp à? Cho dù tìm mấy tên trai lơ thì cũng không nên tìm tên này chứ.
Phi phi phi, không đúng.
Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bà chủ cho bột đội nón xanh. Rốt cuộc cậu ta biết bí mật lớn kinh thiên động địa gì thế này. Thạch Tiêu quả thật sắp điên lên đến nơi rồi. Nhưng sau đó còn có chuyện khiến cậu ta điên hơn nữa. Lục Đình Kiêu sao có thể chịu được việc cô nũng nịu với mình như thế, bèn cúi người hôn lên môi cô, ngoan, tối nay cùng em. Nhìn thấy tên đàn ông kia hôn bà chủ, Thạch Tiêu vốn đang hóa đá lúc này lập tức tan nát thành bụi phấn. Chắc là vì khiếp sợ quá nên cậu ta còn quên cả đuổi theo, chỉ trơ mắt đứng đó nhìn hai người rời đi. Mẹ nó! Bây giờ cậu ta nên làm cái gì đây? Nhanh đi nói cho bột. Cậu ta biết việc bột bị đội nón xanh rồi thì còn có thể sống được không? Đánh tên kia rồi đuổi hắn đi à? Nhưng lỡ như đánh một tên rồi lại có tên khác đến thì phải làm sao? Lúc này trong đầu, Ninh Tịch chỉ có bàn mạt trược nào còn tâm trạng đâu nữa mà chú ý đến Thạch Tiêu đang xoắn suýt như bánh quai trèo kia. Với lại trong lòng cô vốn biết rõ Kha Minh Vũ chính là Đại Ma Vương nên cũng không có ý thức phải đi giải thích cho Thạch Tiêu biết chuyện này. Về phần Lục Đình Tiêu, trong mắt anh cũng chỉ có vợ anh mà thôi. Trên đường tới chỗ đoàn làm phim, Ninh Tịch nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn quyết định làm công tác tư tưởng trước cho Lục Đình Tiêu, anh này. Đoàn phim này. Về phần diễn viên có phần hơi phức tạp. Thật ra trong mấy người này thì ngoại trừ Giang Mục Dã không cần phải lo lắng, Tô Diễn thì không hay đến, Mặc Thần Tu thì cô cũng có thể chế trụ. Nhưng mấy người tới cùng một lúc thì lại hơi quá, huống chi còn một cái tên thần kinh nữa. Chỉ sợ tên đó sẽ phá phách gì thôi, điều may mắn duy nhất là bọn họ không hề biết Kha Minh Vũ chính là Lục Đình Tiêu. Chuyện là, ông chủ của Ước Lam là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim này, còn là diễn viên diễn vai phụ thân của em trong phim. Ninh Tịch kiên trì nói với Lục Đình Tiêu. Về phần ông chủ của Ước Lam là ai thì chắc chắn là Lục Đình Tiêu đã biết rồi. Đôi mắt Lục Đình Tiêu lướt qua một tia u tối, ừ, anh biết rồi. Không phải trước đó hai người từng đụng độ nhau à? Có điều hắn không biết anh là Lục Đình Tiêu. Chắc sẽ không có phiền phức gì đâu nhỉ. Không sao, em cứ diễn tốt phần của em đi.
Vâng vâng.
Nói hết với Lục Đình Tiêu xong, lại nhìn khuôn mặt khiến cho người khác yên tâm của anh, Ninh Tịch cũng thả lỏng không ít. Hai người đang đi về phía đoàn làm phim thì không ngờ lại đụng phải một người, tim Ninh Tịch suýt nữa bị dọa thành bệnh luôn. Vân Thâm một đầu tóc trắng tiên tối. Theo sau vẫn là hai vệ sĩ mặt lạnh như tiền. Thấy Ninh Tịch, Vân Thâm nhàn nhã tháo kính râm trên mặt ra, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt như có thể bắn thủng linh hồn người khác hướng về Ninh Tịch và Kha Minh Vũ. Khuôn mặt của Lục Đình Kiêu chẳng hề có chút khác thường nào, hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào của anh. Ninh Tịch thấy tên kia vẫn đang dò xét Lục Đình Kiêu thì trái tim sắp nhảy tuốt lên cổ họng rồi, vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị này, Vân Tổng.
không phải cảnh diễn của anh là buổi chiều sao? Sao lại đến sớm thế này?
Lúc này Vân Thâm mới thu ánh mắt đang nhìn Kha Minh Vũ lại, khẽ cười rồi nhìn Ninh Tịch đầy ẩn ý nói, Đạt Linh à, là vì anh nhớ em đó.
Ninh Tịch.
Vân Thâm, tôi ít cả nhà anh.
Chương 1420, người kia đang theo đuổi cô.
Chương 1420, người kia đang theo đuổi cô.
À,
đúng rồi. Vân Thâm bỗng xích lại gần, Đạt Linh à, đừng quên lời hứa của em với anh.
Anh muốn tối nay.
Ninh Tịch, ba.
Ba mẹ nó.
Cũng chỉ là hứa làm chút bánh quy thôi mà có cần phải nói mập mờ thế không?
Đôi mắt của Ninh Tịch bốc cháy hừng hực lửa, chỉ hận không thể thiêu chết tên khốn trước mặt này.
Còn kẻ đầu têu lại nhẹ nhàng quay mông đi thẳng, trước khi đi còn như có như không quét mắt liếc Kha Minh Vũ một cái.
Sau khi Vân Thâm đi rồi, Ninh Tịch vội vàng quay sang giải thích với Đại Ma Vương, anh yêu, anh đừng nghe cái tên đó nói hủ ớ nói vượng. Lần trước em mời án nỉ tới giúp, bị tên đó ép phải đồng ý một điều kiện, tên biến thái đó muốn làm khó em, bảo em làm 9.999 cái bánh bích quy cho hắn. Lúc đó em vội tìm án nỉ để khám cho chị Thiên Tâm nên mới đồng ý.
Mẹ nó, cô vẫn lo lắng tên này nhất nhưng tuyệt đối không ngờ tai họa lại tới nhanh thế, chỉ mới sơ sảnh chút thôi mà đã suýt bị tên khốn này hại chết rồi.
Ninh Tịch đau đầu không thôi, tên thần kinh này thích nhất là trêu cợt người khác, anh không nên tin, dù chỉ một chữ thôi cũng không được tin, anh phải tin em, biết chưa?
Ninh Tịch nói đến đây lại nghĩ tới tên kia vừa rồi chỉ là đơn thuần tới trêu cợt cô, hay là
đã nhìn ra thân phận thật của Kha Minh Vũ nên mới cố ý nói vậy trước mặt anh.
Chắc không phải thế đâu.
Ngay cả cô lúc trước còn không thể lập tức nhận ra được nữa là.
Chắc là do câu nghĩ nhiều quá thôi.
Nhìn dáng vẻ vội vã luôn cũng giải thích với mình của Ninh Tịch, sự u ám trong mắt Lục Đỉnh Tiêu dần dần tàn đi, đương nhiên là anh tin em rồi.
Anh đương nhiên sẽ không đến mức bị chút mánh khỏe ngây thơ đó của đối phương châm ngòi ly gián, nhưng mà
số lần tên kia xuất hiện bên cạnh Ninh Tịch ngày càng nhiều, anh không thể không để ý chút nào được.
Từ việc tặng Vương Miện trong buổi từ thiện đến việc giải vây trong tiệc rượu, bây giờ lại còn theo cả tới đoàn làm phim nữa.
Vậy mà cô gái ngốc này vẫn cứ ngây ngô không biết rằng tên đàn ông kia đang
theo đuổi cô.
Nghĩ tới đây, chân mày của Lục Đình Kiêu lập tức hiện lên vẻ lo lắng.
Nếu như tên kia thật sự đến là vì cô, hơn nữa còn dùng hết tất cả thủ đoạn để níu kéo, Ninh Tịch
sẽ quay lại với hắn sao?
Anh yêu, anh đang nghĩ gì đó?
Nhìn dáng vẻ bần thần của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch phất phất tay trước mặt anh.
Lục Đình Kiêu thu ý nghĩ đang mọc mầm trong lòng mình lại. Không có gì, mấy cái bánh quy của em thì làm sao?
Có cần anh giúp một tay không?
Thấy vẻ mặt của Lục Đình Kiêu không hề để ý, cuối cùng Ninh Tịch mới khẽ thở phào, tỏ vẻ như đã chuẩn bị trước, không cần đâu, việc này dễ, em tự giải quyết được.
Lúc Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu rời đi, lập tức có một người từ từ bước tới từ sau cây trụ của hành lang.
Mạnh Thi Y đứng đó, vẻ mặt vừa tức giận lại vừa kinh ngạc.
Tức giận là vì Vân Thâm đã bị con hồ ly tinh Ninh Tịch quyến rũ, lại còn nói những câu mập mờ với cô ta, nhưng còn ngạc nhiên là vì
không ngờ Ninh Tịch lại ở bên một tên diễn viên quèn thế này, thậm chí còn có vẻ như rất si tình với tên này, cật lực rũ sạch quan hệ với Vân Thâm, nhìn có vẻ như là yêu thật lòng chứ không giống giả vờ.
Trong mắt Mạnh Thi ý hiện vẻ hồ nghi, con nhỏ này bị ngu à?
Bỏ qua Vân Thâm mà coi trọng một tên diễn viên quèn chẳng có tiếng tăm cái gì cả.
Đương nhiên những chuyện này không phải là mấu chốt là Vân Thâm lại coi trọng cô ta.
Chương 1421, cái thứ sinh vật gọi là bạn trai cũ.
Chương 1421, cái thứ sinh vật gọi là bạn trai cũ.
Khu nghỉ ngơi và phòng hóa trang của vai chính và vai phụ không ở cạnh nhau, Ninh Tịch và Lục Đỉnh Tiêu sau khi tiến vào đoàn làm phim rồi thì tách riêng ra tự đi hóa trang.
Vừa mới bước vào phòng nghỉ, không thấy thợ hóa trang và trợ lý đâu nhưng lại thấy Giang Mục Dã đang vắt chân hát hò trước bàn trang điểm.
Vừa nhìn thấy Ninh Tịch, con hàng này đã tháo ngay tai nghe ra nhào đến. Ninh Tiểu Tịch, thế nào rồi, hôm nay có phải cậu tôi cũng đến đây đúng không?
Giang Mục Dã vừa nói vừa ngoái ra ngoài nhìn xem, dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, a ha ha ha.
Không biết mấy người họ tí nữa có đánh nhau không nhở?
Ninh Tịch cạch một cái kéo ghế ra rồi đặt mông ngồi xuống. Cô day day ấn đường đang phủ đầy mây đen, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy thứ sinh vật gọi là bạn trai cũ nữa, một quặng lông thôi cũng không được. nếu ông còn lởn vởn trước mặt tôi nữa thì đừng có trách tôi làm cái gì đó với ông. Ninh Tịch còn chưa nói xong, vèo một cái, Giang Mục Giã lập tức biến mất với tốc độ ánh sáng. Đùa nhau à, giá trị bạo lực của Ninh Tịch lúc tâm trạng không tốt anh nếm nhiều lắm rồi đấy. Một lát sau, thợ hóa trang và Tiểu Đào ôm trang phục và tóc giả đến, Ninh Tịch lên lại dây cót cho tinh thần và bắt đầu thay quần áo, hóa trang. Sau khi tạo hình xong xuôi, việc đầu tiên Ninh Tịch làm khi ra ngoài là đi tìm xem bảo bối nhà mình đang ở đâu và thám thính tình hình quân địch. Lục Đình Kiêu lúc này đã thay bộ quần áo đen xì từ đầu đến chân, đang đứng xem kịch bản ở trong một góc khuất. Nếu như không phải như cô cố ý tìm kiếm thì với cảm giác tồn tại gần như bằng không của anh chắc chẳng có ai thèm chú ý tới anh. Quay lại nhìn gã nào đấy thì... Vân Thâm ngồi trên cái ghế da thật xa hoa, trên đầu là ô che nắng to đùng, xung quanh là một đống người nịnh bợ lấy lòng. Giang Mục Giã sau khi bị cô cảnh cáo thì ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế nghỉ của mình cầm lấy kịch bản giả vờ xem. Cảnh quay của Mạc Thần Tu hôm nay xếp sau cho nên vẫn chưa đến. Ninh Tịch cũng cố gắng hết mức có thể giảm bớt cảm giác tồn tại của mình xuống, để có thể an toàn vượt qua ngày hôm nay, nhưng mà... chuyện này rõ ràng là không có khả năng. Cô vừa bước chân đi về phía ghế nghỉ của mình thì nghe thấy giọng nói lười biếng của ai đó đang gọi mình, Phượng Nhi. Ninh Tịch vốn dĩ định giả vờ như không nghe thấy nhưng cái gã đáng ăn đòn kia lại gọi tiếp. Hoàng Nhi, lại đây. Nhưng ai bảo Vân Thâm là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, đạo diễn đã sớm nhắc nhở, bảo tất cả bọn họ đều phải nhún nhường, chiều theo ý gã một chút, vì thế cô chẳng có cách nào khác là phải nhẫn nại một chút. Ninh Tịch cứng đờ lết qua đó, Vân Tổng, ngài tìm tôi có việc gì ạ? Vân Thâm nghiêng đầu, cười cười nhìn cái vẻ khó ở của cô. Dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh, Tiểu Hoàng Nhi, chúng ta giáp thoại nhé, để tránh cho lát nữa con lại nở dê, người làm cha như ta đây đau lòng lắm. Ninh Tịch, mẹ nhà anh, nghiện diễn rồi à? Lúc này, Vân Thâm đã khoác lên mình bộ trang phục diễn và hóa trang xong xuôi, hoàn toàn biến thành hình tượng Vân Tứ Thiên yêu nghiệt mê hoặc trong phim. Anh ta dùng cái bộ dạng này nói ra những câu như thế liền khiến cho đám nghệ sĩ nữ và nhân viên nữ của đoàn làm phim kích động gào thét không ngừng. Ý a ý a ý a. Ngưỡng mộ chết đi được ấy. Tôi cũng muốn có một người cha như Vân Tổng làm ý. Nếu tôi có một ông bố đẹp trai như thế này thì tôi ở vậy cả đời cũng được luôn. Vân Tổng quả đúng là người cha quốc dân nha. Ninh Tịch đứng bên cạnh nghe thấy vậy chán lập tức đầy vạch đen. Người cha quốc dân là cái vẻo gì ba? Chương 1422, kỹ năng tán gái thức tỉnh. Cả ngày quay phim mà Ninh Tịch chốc phải đề phòng cái này, chốc lại phải đề phòng cái kia, quả thật là lao tâm lao lực. Thế nên trong quá trình quay phim cứ sai liên tục, có một cảnh không cẩn thận còn quất nhầm vào tay Giang Mục Giã một cái. Giang Mục Giã ôm móng nuốt dẹ dạt sàn đến, gương mặt đầy ấm ức, hôm nay tôi ngoan thế, vì cái vẻo gì lại đánh tôi chứ? Tôi nào đâu có chọc đến bà, hức hức hức. Ninh Tịch cạn lời nhìn cái dáng vẻ cánh tay sắp đứt đến nơi của anh chàng, khóc cái gì mà khóc, lỡ tay một cái thôi mà. Với lại có mỗi cái vết hồng hồng tí tẹo này thôi mà ông cũng gào như cháy nhà đến nơi ấy, có phải là đàn ông nữa hay không? Tôi cho ông đánh trả là được chứ gì? Nói rồi giơ tay ra trước mặt Giang Mục Giã. Kết quả? Bà hãm hại tôi. Bà lại muốn hãm hại tôi. Cậu tôi đang ở đây. Tôi đánh bà khác gì bảo tôi tự tìm đường chết. Giang Mục Giã vẻ mặt tức giận kiểu ông đây biết tỏng âm như của bà rồi nhé mà vội tránh ra xa. Ninh Tịch không biết nên nói gì chỉ đành đưa tay đỡ chán, quả thật là càng ngày càng loạn. Cách đó không xa, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu Mạnh Thi Ý bị hai gã vệ sĩ của Vân Thâm ngăn lại, bất kể là cô ta dùng biện pháp cứng hay mềm đều chẳng có tác dụng. Đừng thấy Vân Tâm suốt ngày Hoàng Nhi này tiểu Hoàng Nhi nọ với Ninh Tịch. Hơi tí là lại tìm Ninh Tịch để ghép thoại thì những người khác trong đoàn làm phim dám lại gần anh ta. Bởi vì, chỉ cần lại gần anh ta trong vòng 3 bước thì hai gã vệ sĩ kia sẽ dùng ánh mắt đáng sợ như muốn giết người nhìn bọn họ chằm chằm. Kỳ quái là, không biết là vì sao, dường như chỉ có mỗi Ninh Tịch là ngoại lệ. Quách Khải Thắng quan sát mấy lần liền phát hiện ra, hai gã vệ sĩ đối với bất kỳ ai cũng đều có thái độ đề phòng nhưng chỉ khi Ninh Tịch đến gần thì thái độ lại thả lỏng hơn, biểu hiện khá là rõ ràng. Tiểu Hoàng Nhi làm sao thế, tâm trạng không tốt à? Vân Thâm nhàn nhã đi đến trước mặt Ninh Tịch, những ngón tay thon dài của anh ta đang cầm một hộp kem, nghe nói đồ ngọt có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên. Ninh Tịch xoa xoa đám da gà da vịt nổi đầy trên người, nhìn con hàng này bằng ánh mắt gặp phải quỷ cờ mờ nờ rồi, cô đệ thấp giọng nói, rốt cuộc là anh lại lên cơn điên gì thế hả? Cái tên này cả ngày hôm nay đều cực kỳ khác thường, dịu dàng đến mức khiến cô sởn cả gai úc. Vân Thâm cười khẽ một tiếng như thể không nghe thấy câu nói vừa rồi của cô, giọng điệu lại càng dịu dàng hơn, có muốn tôi xúc cho em ăn không? Ninh Tịch vô thức nhìn về phía Lục Đình Kiêu một cái, nghiến răng trèo trèo nở một nụ cười khéo léo không chê vào đâu được, cảm ơn ý tốt của Vân Tổng, nhưng thật xin lỗi, tôi đang giảm béo. Béo một chút không tốt sao? Trong ánh mắt nhìn Ninh Tịch của Vân Thâm ý cười ngày càng đậm đặc, nếu béo lên một chút thì nơi mà tôi thích trên người em cũng sẽ to hơn một vòng. Ninh Tịch, 3. The fuck? Câu tán tỉnh ám muội thế này mà lại được thốt ra từ miệng của cái gã này á? Cái gã này rốt cuộc là đã bị cái gì kích thích gì rồi ba? Những người xung quanh tuy rằng cách cũng không xa nhưng lại không biết hai người đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ quan tâm đặc biệt của Vân Thâm đối với Ninh Tịch là trên mặt của bọn họ lại hiện vẻ hâm mộ. Tuy rằng vì cảnh quay của hai người tương đối nhiều, lại là diễn cha con nhưng thái độ của Vân Tổng đối với Ninh Tịch cũng hơi quá tốt rồi đấy. Cứ nhìn Mạnh Thi Ý vắt hết óc ra tìm cách đến gần nhưng có ăn thua gì đâu. Xem ra tin đồn Vân Tổng là của fan Ninh Tịch có khi là thật rồi. Số Ninh Tịch cũng tốt quá đi mất, có được một fan châu bỏ thế này, chả trách người như Vân Tổng lại cố ý dành thời gian để chạy đến đây diễn một nhân vật phụ nhỏ nhoi. Thiêu 30.000 vạn để đổi lại một nhân vật phụ. Chương 1423, dùng diễn xuất áp. Chị Thi Ý. Chị không sao chứ? Trợ lý của Mạnh Thi Ý sợ hãi hỏi một câu. Bởi vì, biểu cảm lúc này của Mạnh Thi Ý quả thật rất đáng sợ. Con tiện nhân đang chết, ngay đến người đàn ông của tao mà cũng dám cướp. Mày thực sự cho là có Lục Thị chống lưng thì tao không dám làm gì mày à? Vẻ mặt của Mạnh Thi Ý giận dữ đến mức méo mó. Cô trợ lý của cô ta đứng bên cạnh cũng liên tục phụ họa nói, đúng, trong cái giới giải trí này nào có chuyện chị Thi Ý phải nể mặt người khác. Cái đứa không biết xấu hổ là gì kia đúng là phải dạy hổ cho sáng mắt ra. Nếu như Mạnh Đồng biết việc này, cô ta chắc sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Mạnh Thi Ý hừ lạnh một tiếng, đối phó với loại người như cô ta mà tôi còn phải dựa vào ba tôi sao? Đương nhiên là không cần rồi. Chị Thi Ý chỉ cần dùng diễn xuất thôi là cũng đủ áp chết cô ta trong một giây. Cảnh tiếp theo, Ninh Tịch, Thi Ý cả hai chuẩn bị nhé. Quách Khải Thắng gọi. Rất nhanh chóng, cảnh quay được bắt đầu. Hai bóng người một đỏ, một trắng đứng đối diện nhau. Hai đại mỹ nhân với hai phong cách khác hoàn toàn nhau cùng lúc xuất hiện trong một cảnh quay, thực sự khiến cho người ta cảm thấy mãn nhãn. Mạnh Thi Ý nhìn Ninh Tịch đứng đối diện mà trong mắt lóe lên một tia quỷ quyệt. Cô ta đã quan sát mấy ngày liền, cứ tưởng rằng người có diễn xuất khiến cả Quách Khải Thắng và Thẩm Miên đều suýt xoa khen tặng thì cũng phải có chút bản lĩnh, không ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng qua chỉ tốt hơn cái đám bình hoa chút xíu. Hôm nay cô ta sẽ khiến Ninh Tịch mất mặt trước tất cả mọi người. Chút đạo hạnh nho nhỏ này của Ninh Tịch, nếu như cô ta cố tình dùng diễn xuất để chèn ép thì quả thật dễ như trở bàn tay. Mạnh Thi Ý tràn đầy tự tin xông trận, nhưng mà tình hình thực tế còn dễ dàng hơn cô ta tưởng tượng nhiều. Cô ta chỉ hơi hơi thể hiện khả năng diễn xuất của mình một chút thôi thế mà Ninh Tịch lại nở dê liên tiếp 3 lần, cuối cùng cảnh này quay tổng cộng 12 lần mới xong. Trong khoảng thời gian này, trạng thái của Ninh Tịch tuy rằng không tốt nhưng cô cũng chưa bao giờ nở dê một cảnh quá 5 lần. Đây là lần đầu tiên cô bị nở dê nhiều thế này. Mạnh Thi ý tưởng là mình đã áp được Ninh Tịch, nhưng thực tế thì chẳng qua là Ninh Tịch bị thái độ kỳ dị của cái gã điên nào đấy dọa cho hết hồn mà thôi. Trong góc khuất, Lục Đình Tiêu thấy biểu hiện thất thường chưa từng có của Ninh Tịch thì đôi mắt lại tăng u ám thêm mấy phần. Cơ mà, kẻ đầu têu ra trò này thì tâm tình lại đang vô cùng tốt ngồi vắt chân thưởng thức 12 lần nở dê của Ninh Tịch. Đạo diễn Quách, thời gian của chị Thi Ý nhà chúng tôi quý giá biết bao nhiêu ông biết mà, hơn nữa từ trước đến nay chỉ đóng vai chính. Nhưng lần này, ngay đến cả chuyện một bộ phim có hai nữ chính chị ấy cũng đã nhịn rồi, thì tốt xấu gì ông cũng phải tìm ai đấy cho ra hồn chứ. Thật đúng là hạ thấp đẳng cấp của chị Thi Ý nhà chúng tôi. Cô ả trợ lý thấy Mạnh Thi Ý chiến thắng trở về thì lập tức nhân cơ hội này đã đều Ninh Tịch. Thực ra Quách Khải Thắng cũng rất đau đầu, mấy ngày hôm nay đâu chỉ có Ninh Tịch, những người khác cũng không sao tập trung tốt được trạng thái. Lúc diễn thì đúng là chẳng có lỗi lầm gì lớn, nhưng so với chất lượng trong dự tính của ông thực sự là kém rất nhiều. Ngay đến Ninh Tịch còn thành ra thế này, quả thực khiến ông ta sứt đầu mẻ trán. Khu khu, thì à, Ninh Tịch dù sao cũng coi như là một nửa người mới, diễn xuất không được ổn định cho lắm, còn phải nhờ cô chỉ bảo nhiều. Giờ thì Quách Khải Thắng cũng không dám khen Ninh Tịch nữa, thế nên chỉ đành xoa dịu tình hình vậy. Mạnh Thi Ý nghiêng đầu cười khanh khách, biết mình là người mới thì đừng có mạnh mồm thế chứ. Khoác lác cho ai xem đây? Đúng thế đấy. Chị Thi Ý được đề cử cả Kim Mã, Kim Tượng cùng một lúc mà còn chưa nói gì đây, một cái bình hoa như cô ta cũng vênh váo quá cơ. Chương 1424, người đàn ông của bà mà cũng dám động đến. Thực tế thì, từ trước đến nay Ninh Tịch chưa bao giờ nói rằng diễn xuất của cô tốt như thế nào. Kỹ năng diễn xuất của cô đều là do những nhân viên trong đoàn làm phim cô đã từng hợp tác truyền thay nhau. Giờ đám Mạnh Thi Ý lại nói như thể cô là một đứa suốt ngày khoe khoang về diễn xuất của mình, dẫn đến những người khác trong đoàn làm phim cũng bắt đầu chỉ trỏ, nói những lời giật khó nghe. Tôi nghe bạn tôi suốt ngày khen Ninh Tịch có diễn xuất tốt, còn tưởng là cô ta là một người có thực lực cơ. Không ngờ lại là thứ dựa vào mặt để kiếm cơm. Thật thất vọng nha. Thực ra diễn xuất của Ninh Tịch so với cái đám bình hoa đó đúng thật là tốt hơn hẳn, chỉ trách lần này cô ta đụng phải một người thuộc trường phái thực lực chân chính thôi. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn nha, cứ nhìn cô ta với Mạnh Thi Ý là lập tức biết ai giỏi ai kém ngay. Nghe những lời bàn tàn xung quanh, Tiểu Đào tức chết mất thôi. Cái gì chứ? Kỹ năng diễn xuất của anh Tịch nhà cô vốn dĩ đã rất lợi hại đấy có biết không? Bỏ xa Mạnh Thi Ý mấy con phố lợn nhé. Người trong cuộc Ninh Tịch thì căn bản là chẳng thèm để ý, cả nghĩ đều đang nâng cao cảnh giác, không biết tiếp theo cái gã khủng kia sẽ làm gì. Thực sự là chẳng hơi đâu mà để tâm đến Mạnh Thi Ý, hơn nữa quả thật lần này tâm trạng của cô đúng là không được tốt, cũng không phản bác được gì cả. Anh Tịch, rốt cuộc dạo này anh làm sao thế? Có phải là không được khỏe hay không? Bằng không em nói vợ chị Chi Chi nhé, nhờ chị ấy xin đoàn làm phim cho chị nghỉ mấy ngày. Tiểu Đào lo lắng hỏi. Không cần đâu. Ninh Tịch mệt mỏi xua tay. Xin nghỉ làm gì chứ, chẳng qua khác ở chỗ chết sớm hay chết muộn mà thôi. Sau một hồi phong ba nho nhỏ, công việc quay phim lại tiếp tục. Ninh Tịch lật dở kịch bản, cũng hơi hơi lên được chút tinh thần. Cuối cùng cũng đến cảnh của bảo bối nhà cô. Tuy rằng đại đa số các cảnh của Lục Đình Tiêu là diễn với cô, nhưng cảnh hôm nay có hơi đặc biệt, cảnh này diễn với Mạnh Thi Ý. Ánh mắt của Ninh Tịch thoáng liếc qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Mạnh Thi Ý liếc sang bên này, cô không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Sao cô cứ cảm thấy ánh mắt Mạnh Thi Ý nhìn mình có gì đó lạ lạ nhỉ? Ninh Tịch lắc lắc đầu, tự cho là mình quá mẫn cảm rồi, Kha Minh Vũ và Mạnh Thi Ý có liên quan quái gì đến nhau đâu. Mạnh Thi Ý thu ánh mắt lại, khinh thường liếc qua Kha Minh Vũ phía đối diện. Đây chính là người đàn ông mà Ninh Tịch thích. Hừ. Cô ta thật muốn xem thử xem cái gã đàn ông này rốt cuộc có gì khác biệt. 3-2-1 tạt sần. Tình tiết của cảnh này là, Lãnh Nạo Tuyết trong một lần xuống núi rèn giũa thì bị thương nặng, đúng lúc đó lại gặp được Vân Hoàng. Cách hành sự của Vân Hoàng tàn nhẫn và vô nhân tính, nhưng nhược điểm duy nhất của nàng đó chính là nam chính Lăng Tiêu. Nàng biết Lãnh Nạo Tuyết là người mà Lăng Tiêu yêu đến chết đi sống lại nên sau một hồi tranh đấu đã âm thầm phái ẩn vệ của mình là Lưu Diễm đến cứu. Trong rừng sâu, bộ bạch y của Lãnh Ngạo Tuyết bị máu tươi nhuộm đỏ sũng, trên bả vai và bụng là hai vết thương khủng khiếp do dã thú công kích, đang nằm trong vũng máu thở yếu ớt, vẻ mặt trắng bệnh sắp chết của mỹ nhân đẹp vô cùng, thợ quay phim vội vàng chạy lại gần lấy cảnh đặc tả. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen không một tiếng động y như một bóng ma xuất hiện trước mặt Lãnh Ngạo Tuyết, sau khi kiểm tra vết thương của nàng ta liền đỡ nàng ta đứng dậy. Lãnh Nạo Tuyết híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ngươi, ngươi là ai? Tình tiết phim đến đây thì không có vấn đề gì, nhưng trong mắt Ninh Tịch lại thoáng hiện vẻ khác thường, ánh mắt đó như một lưỡi dao sắc bén lao thẳng về phía Mạnh Thi Ý. Đúng lúc này, bộ trang phục diễn của Mạnh Thi Ý vì bị dã thú cắn rách mà trở nên xốc xếch thoáng để lộ ra đường cong xinh đẹp cùng với rãnh ngực sâu hun hút, vừa thánh thiện vừa khiến người ta muốn phạm tội. Nếu như Ninh Tịch nhìn không nhầm, trong lúc diễn cùng Kha Minh Vũ, Mạnh Thi Ý đã cố tình dùng ngực của mình như có như không cọ cọ vào tay Kha Minh Vũ một cách đầy ám muội. Một tiếng kẹt vang khiến người khác lạnh sống lưng. Giang Mục Dã mở to mắt trừng trừng nhìn Ninh Tịch tay không bóp nát vụn. Vụn luôn cái cốc trà trong tay.
Ồ, hình như có kẻ nào đó sắp gặp xui xẻo rồi.
Chương 1425, có kẻ xui xẻo rồi. Lúc cốc trà bị bóp nát, nước trà chảy dọc theo những ngón tay trắng non của Ninh Tịch nhỏ tòng tòng xuống đất. Giang Mục Dã nhìn gương mặt Ninh Tịch rồi lại quay sang nhìn cốc trà trong tay cô, nuốt nước bọt đánh được một cái. Mẹ ơi! Ninh Tiểu Tịch lúc này đáng sợ quá đi mất. Mà cái ả Mạnh Thi Ý này đang làm cái trò gì đấy? Đương đương là một ảnh hậu thế mà lại ngấm ngầm quyến rũ một nghệ sĩ nam không có danh tiếng như Kha Minh Vu. Mạnh Thi Ý rõ ràng là một kẻ xanh sỏi, cô ta khá mẫn cảm với máy quay, cố ý tránh đi không để người khác phát hiện ra động tác cá muội của cô ta. Nhưng mà, chỉ có góc này, góc mà Ninh Tịch và anh đang ngồi là có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Cái cọ khe khẽ của Mạnh Thi Ý trong mắt người khác thì cũng chỉ coi là hành động vô tình, nhưng làm sao mà có thể qua mắt được một tay lão luyện tình trường như Giang Mục Dã anh, đương nhiên cũng không thể đánh lừa được cả Ninh Tịch.
Chuyện gì thế này hả Ninh Tiểu Tịch? Không phải Mạnh Thi Ý vẫn đang theo đuổi Vân Thâm à?
Tại sao lại đột nhiên quay sang quyến rũ Kha Minh Vũ? Giang Mục Dã vừa nói vừa vội liếc nhìn cái tay của Ninh Tịch, thấy tay cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Nói đến đây, hình như Giang Mục Dã đột nhiên nghĩ ra cái gì đó mà hai mắt trợn trừng lên, mà cha nó, không phải là Mạnh Thi Y đã phát hiện ra quan hệ giữa bà và Kha Minh Vũ không bình thường. Cô ta thấy thái độ của Vân Thâm đối với bà đặc biệt thê cho nên mới cố tình đi tán tỉnh Kha Minh Vũ để trả thù bà. Anh quả thực bội phục dũng khí của Mạnh Thi Ý. Trong khi Giang Mục Dã vẫn đang kích động phân tích thì Ninh Tịch lại không nói một câu nào xử lý sạch chỗ mảnh vụn rồi thong thả dùng giấy ăn lau sạch nước trà dính tay, vẻ mặt chẳng có chút gì là to tát. Nhưng, trong mắt Giang Mục Dã thì như thế này lại càng đáng sợ, anh sợ đến nỗi sởn hết cả da gà.
Cút! Tốt lắm! Qua Quách Khải Thắng hô lên.
Lúc kết thúc cảnh quay, Mạnh Thi Ý ném cho Kha Minh Vũ một ánh mắt mập mờ, chỉ cần là đàn ông bình thường thì đều hiểu được ám hiệu của phụ nữ dành cho đàn ông. Làm xong tất cả, Mạnh Thi Ý mới coi như dễ chịu đôi chút, tâm tình thoải mái đi về ghế nghỉ của mình ngồi xuống. Hừ, với địa vị của cô ta trong giới giải trí cũng thừa sức bỏ xa Ninh Tịch mấy con phố, loại đàn ông dựa vào phụ nữ để leo lên thế này đương nhiên nhiên biết rõ nên lựa chọn thế nào. Cảnh tiếp theo là gì? Mạnh Thi Ý thuận miệng hỏi một câu. Là cảnh diễn với Ninh Tịch. Giọng điệu của ả trợ lý rất hả hê. Mạnh Thi Ý cũng nhếch mép cười lên, có thể dạy dỗ con hồ ly tinh ấy thêm lần nữa, đương nhiên là cô ta không ngại nhiều rồi. Hôm nay, cô ta nhất định sẽ khiến cho con nhỏ đó phải khóc tu tu chạy khỏi đoàn làm phim. Được rồi, cảnh tiếp theo bắt đầu nhé. Ninh Tịch, Thi Ý, cả hai chuẩn bị đi. Đạo diễn hô lên. Trước khi bắt đầu, Quách Khải Thắng còn cố ý phân tích kịch bản cho Ninh Tịch một lúc lâu, giúp cô làm dịu tinh thần. Ninh Tịch nhìn Quách Khải Thắng với vẻ có lỗi, xin lỗi đạo diễn, bởi vì một vài nguyên nhân mà khoảng thời gian vừa rồi đã gây phiền phức cho ông rồi.
Ai, không sao, thi thoảng trạng thái không tốt cũng là chuyện bình thường mà cô cũng đừng vì chuyện này mà áp lực quá, cứ từ từ thôi.
Quách Khải Thắng an ủi. Ninh Tịch gật đầu, đạo diễn, ông yên tâm. Tôi nhất định sẽ khiến cho bộ phim này của chúng ta nổi tiếng hơn cả mong đợi của ông. Ninh Tịch nói rồi, quay người tiên tới chỗ quay phim. Quách Khải Thắng nhìn theo bóng dáng rời đi của cô gái mà ngây cả người, ông cứ cảm thấy vừa rồi Ninh Tịch có cái gì đó lạ lạ. Vừa nãy cô ấy nói sẽ làm cho bộ phim này nổi đúng không nhỉ?
Cái con nhóc này.
Câu nói do cuồng vọng như thế, ấy vậy mà không biết tại sao Quách Khải Thắng lại.
Thực sự tin vào nó.